Chương 3301, Triệu Nhã luyện hóa cổ thánh huyết, 2. Trước hấp thu giọt máu này, ra ngoài nguy hiểm, tuy giọt máu này chân quý, nhưng cũng không quan trọng bằng tính mạng của học sinh.
Vâng.
Triệu Nhã khoanh chân ngồi xuống, hấp thu huyết dịch vào trong cơ thể, lực lượng toàn thân cuồn cuộn, không đến 10 phút đồng hồ, đứng dậy, trong mắt tinh quang bắn ra tứ phía, chiếu rọi bát phương.
Ngươi
luyện hóa? Trương Huyền sững sờ. Hắn luyện hóa dễ dàng, là bởi vì huyết dịch của vị tiên tổ này đến từ bản thân hắn, đồng căn đồng nguyên, Triệu Nhã làm sao có thể cũng nhanh như vậy.
Luyện hóa.
Triệu Nhã gật đầu. Sau khi lão sư sửa đổi kinh mạch cho ta, năng lượng chuyển hóa cực kỳ nhanh chóng, mặc dù giọt máu này lợi hại, cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian.
Kinh mạch.
Ngón tay Trương Huyền điểm một cái, một đạo chân khí tràn vào trong cơ thể đối phương, quả nhiên phát hiện. Sau khi sửa đổi kinh mạch Triệu Nhã, vận chuyển năng lượng so với người bình thường thì nhanh hơn không biết bao nhiêu. Thậm chí xem như hắn cũng theo không kịp, khó trách có thể luyện hóa cổ thánh huyết nhanh như vậy, chỉ sợ kinh mạch đồ của nàng còn muốn hợp lý hơn cổ thánh.
Đi thôi.
Nàng đã luyện hóa huyết dịch, nói do nắm giữ năng lực bảo vệ tính mạng, Trương Huyền cũng không nhiều lời, thẳng tắp bay ra ngoài điện. Nhìn hai người rời đi, Hưng Kiếm Thánh cười khổ, nhịn không được cảm xúc. Hai sư đồ này đều là biến thái. Bọn họ hấp thu một giọt máu, cần đặt ở trong đan điền, dùng chân khí ngày đêm rèn luyện, đối phương hấp thu liền luyện hóa.
Thật là biến thái.
Chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ, nếu không thật bị nhi tử, đồ tôn vượt qua, tôn nghiêm ở đâu?
Mộng Kiếm Thanh nói.
Cũng phải. Gật gật đầu, hai người không nói thêm lời, đồng thời ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện bốn.
Lao tổ, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta.
Bên ngoài đại thanh điện, rất nhiều thanh niên khóc ròng ròng. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, hao tốn vô số tâm huyết, mới đi vào đại thanh điện, nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái gì cũng không có đạt được, liền bị người đánh một trận tơi bời, ném đi ra. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể trách bản thân, không trách được người khác. Cổ thánh ẩn giấu ở một bên trầm tĩnh phút chốc, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không phải chúng ta tài nghệ không bằng người, mà là tên này thuần phục nhiều thánh thú. Luyện hóa nhiều vũ khí lợi hại như vậy, nếu như không dùng những vật này, chỉ bằng vào thực lực, khẳng định không phải đối thủ của chúng ta.
Thanh niên mặt giống như đế dạy cắn răng.
Tên kia có gì đặc biệt hơn người?
Cũng chỉ là dựa dẫm thu sủng cùng vũ khí mà thôi, không có hai thứ này, không tin còn có thể theo kịp thực lực của bọn hắn.
Đúng vậy, mong lão tổ làm chủ cho chúng ta, cùng hắn công bằng quyết đấu. Không dựa vào những bảng môn tà đạo này, nếu như hắn có thể thắng, chúng ta tâm phục khẩu phục.
Mấy thanh niên khác cũng cắn răng.
Cái này.
Lao tổ lặng im, một lát sau thanh âm vang lên.
Hoàng Thiên Huynh, những vạn bối này của ta, muốn cùng hậu bối ngươi tiến hành tỉ thí công bằng, không biết có thể cho chút tình mọn hay không.
Ngươi muốn cùng vạn bối của ta thảo luận, ta sẽ không làm chủ thay hắn. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không làm ra sự tình vi phạm đạo nghĩa, ta sẽ không nhúng tay.
Thanh âm của Trương gia lão tổ vang lên.
Đám người Trương Huyền đi vào đại thanh điện, hắn cũng không rời đi, vẫn ẩn núp ở bốn phía.
Hoàng Thiên Huynh đã không nhúng tay vào, ta an tâm.
Vị lao tổ của chư tử bách ra lên tiếng.
Chương 3302, đánh lén cổ thánh, 1.
Hô!
Phong ấn bên ngoài đại thanh điện, ánh sáng lấp lóe, Trương Huyền cùng Triệu Nhã bay ra.
Chạy đi đâu?
Đám người thanh niên mặt như đế dày đồng loạt vây quanh.
Thế nào, còn muốn bị đánh?
Trương Huyền nhíu mày, hừ lạnh.
Tha tính mạng của bọn hắn, vậy mà không biết cảm ơn, còn ở nơi này chặn đường, thật chẳng lẽ cho rằng bản thân không biết giết người hay sao?
Chúng ta chỉ muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu, một đối một, không cho phép sử dụng vũ khí cùng thú sủng.
Dám hay không?
Thanh niên mặt như đế dạy cắn răng.
Công bằng quyết đấu?
Tiền đánh cược là cái gì?
Trương Huyền nói.
Không có tiền đặt cược. Mới không có thời gian rảnh lãng phí thời gian với những người này.
Vừa rồi Hoàng Thiên Huynh cho ngươi 5 giọt cổ thánh huyết, chỉ cần ngươi tỉ thí với bọn hắn, ta sẽ lấy ra 5 giọt huyết dịch, xem như tiền đặt cược.
Đám người thanh niên mặt như đế dày vẫn chưa trả lời, thanh âm cổ thánh lúc trước vang lên.
Đây là tiền đặt cược của chúng ta, vậy tiền đánh cược của ngươi là cái gì?
Ta sao?
Trương Huyền dừng lại một chút.
Ta có thể hạ thủ lưu tình, không giết bọn họ.
Cổ thánh kìm nén ngực khó chịu.
Công bằng quyết đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định, ta ra 5 giọt cổ thánh huyết,
ngươi cho ra cái tiền đặt cược này, cảm thấy mình nhất định sẽ thắng.
Ngươi thua, giao ra tứ quý đồ.
Không sai, lấy tứ quý đồ làm tiền đặt cược.
Đám người thanh niên mặt như đế dậy nhao nhao hô lên.
Thanh âm còn chưa kết thúc, chỉ thấy Trương Huyền Như nhìn đồ đần nhìn qua.
Các ngươi chưa tỉnh ngủ sao?
Các ngươi cảm thấy, chỉ mấy giọt máu, có thể đuổi kịp tứ quý đồ.
Cái kia tiền đặt cược của ngươi khẳng định không tốt, nếu như ngươi thua, tiền đặt cược căn bản không cần thực hiện.
Trầm mặc một chút, mọi người lần nữa nói.
Cổ Thánh cảm thấy ngực càng đau.
Không sao cả, dù sao ta không muốn so, không so thì thôi.
Trương Huyền rỗi lưng một cái.
Dù sao hắn cũng không có ý định so, không so vừa vặn.
Như vậy đi, 5 giọt cổ thánh huyết, đổi lấy một cơ hội tấn thăng trong tứ quý đồ, như thế nào?
Vị cổ thánh kia của chư tử Bách Gia nói.
Cái này, có thể là có thể, chỉ là ta mới kim thân cảnh đại viên mãn, mà bọn họ là bất hủ cảnh đại viên mãn.
Trên lệch hai đại cấp bậc, vũ khí, thú sủng đều không cho phép dùng, cái này cũng cứ gọi công bằng.
Trương Huyền nói.
Dù sao hắn cũng sẽ không thua, một cơ hội tấn thăng, không tính là gì.
Như vậy ta để cho bọn họ đè thấp tu vi, cùng ngươi đồng cấp.
Cổ Thánh nói.
Không cho người ta sử dụng vũ khí, lại không cho phép dùng thú sủng, hạn chế rất nhiều, lại dựa dẫm tu vi tới đối chiến, quả thực không công bằng.
Vậy là tốt rồi, bắt đầu đi.
Trương Huyền tiến về phía trước một bước, cười hắc hắc.
Vì không lãng phí thời gian, các ngươi có thể cùng tiến lên, bất quá.
Nhiều người đồng thời tấn công như vậy, ta có khả năng không giữ tay được, nội nhờ chết mấy cái, mong tiền bối thứ lỗi.
Muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn thực lực của ngươi có đủ hay không.
Thanh niên mặt như đế dày cắn chặt hàm răng, tu vi toàn thân lập tức đệ thấp đến kim thân cảnh đại viên mãn, đi đầu xông tới.
Chương 3303, đánh lén cổ thánh, 2.
Tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không biết dùng võ kỹ gì, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt, 5 ngón tay mở ra. Chém bổ xuống đầu.
Ngay thời điểm hắn cảm thấy đối phương khẳng định thai kiếp khó thoát, chỉ thấy ngực tê dần, còn không có phản ứng lại, liền thấy bàn tay của đối phương đã đặt ở trên ngực.
Bành!
Thân thể bay ngược ra, nằm trên mặt đất hộc máu từng ngụm từng ngụm.
Đối phương ra tay như thế nào, xuất chiêu như thế nào?
Vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn thấy.
Cùng lên đi, một người khẳng định không thắng được.
Đánh bay thanh niên mặt như đế dày, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua.
Cùng tiến lên.
Vừa rồi đối chiến, mọi người cũng nhìn thấy, biết cùng cấp bậc, sức chiến đấu của thanh niên này vượt xa bọn họ, lại không do dự, đồng thời lao đến.
Thình thịch bành.
Còn không có vọt tới trước mặt, Trương Huyền đã vọt tới, tựa như hổ vào bầy dê, không người là đối thủ.
Tới giao chiến đều là thiên kiêu của chư tử Bách Gia, tự nhận cùng cấp bậc không người có thể chống lại, nhưng ở trước mặt thanh niên kia, lại giống như hài đồng.
Thật mạnh.
Nhìn một màn này ở trong mắt, cổ thánh biết, bọn họ thua.
Cái tên này, mặc dù chỉ là kim thân cảnh đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu chân chính, dĩ nhiên đã có thể so sánh với bất hủ cảnh.
Loại năng lực vượt cấp khiêu chiến này, toàn bộ chư tử Bách Gia, cũng chỉ ở trên người Khổng Thi Giao thấy qua.
Các ngươi không phải đối thủ.
Nhận thua đi.
Lại chiến đấu một hồi, thấy mọi người quả thực không phải đối thủ, tuy không muốn thừa nhận, thanh âm cổ thánh vang lên.
Bất quá, tiếng nói còn chưa kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến.
Trong đám người, Trương Huyền bị vây công xuất hiện một sai lầm, bị thanh niên mặt như đế dày tìm được, chập ngón tay làm kiếm, đâm tới.
Ngay lúc sắp đâm thủng trái tim, bàn tay Trương Huyền nâng lên, chụp tới đầu của hắn.
Lại là lưỡng bại câu thương, tuy thanh niên mặt như đế dày có thể đâm thủng trái tim người sau, nhưng đầu của hắn cũng sẽ bị đập thành thịt vụn, tử vong tại chỗ.
Mấu chốt nhất là, nhìn tình huống của hai người, đều đã không cách nào thu tay lại.
Dừng tay.
Cổ thánh hét lớn, một cỗ lực lượng đống nhiên bừng lên, bao phủ không gian bốn phía, muốn ngăn cản tất sát chi củ.
Bất quá lực lượng vừa mới phóng thích, liền thấy Trương Huyền bị thanh niên mặt như đế dày bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng trái tim thân thể hóa thành một tàn ảnh quỷ dị, tránh thoát công kích.
Sau một khắc, một thanh trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay.
Rầm.
Đây là
cổ thánh thần binh.
Đồng tử cổ thánh co rụt lại.
Không nghĩ tới tên này sơ hở, chỉ là vì thu hút hắn ra tay, xác định vị trí.
Thân thể co rụt lại, muốn tránh né, lại phát hiện bị khí tức của trường đao bao phủ, căn bản trốn không thoát.
Phốc!
Đao mang đâm trúng thân thể, máu tươi phun ra ngoài.
Ha ha, Đa tạ. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái hồ lô xuất hiện ở phía dưới, tiếp lấy toàn bộ huyết dịch, chừng hơn 20 giọt. 5 giọt cổ thánh huyết, tự nhiên không có khả năng để hắn động thủ, vừa bắt đầu đã tính kế, để tên này tổn thất nhiều một ít. Lúc trước chèn ép hắn không thể động đậy, đã sớm muốn dạy dỗ một trận, giờ phút này có cơ hội, sao có thể bỏ qua. Ngươi, mất máu quá nhiều, vẻ mặt vị cổ thánh này trắng bệnh, tức giận đến muốn động thủ, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khóa chặt hắn. Biết Trương gia Hoàng Thiên Tiên Tổ bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, tuy tức giận nhưng vẫn ngừng lại. Đương đương cổ thánh, bị một kim thân cảnh thiết kế, mấu chốt còn bị thương, chuyến đi cũng không ai dám tin tưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không tệ, không tệ. Ngày hôm nay chư tử bách gia ta thua, cáo tử. Phần phật. Một tiếng gió thổi qua, đám người thanh niên mặt như đế giày bị mang đi, thân thể vị cổ thánh này run rẩy, muốn rời khỏi. Thua, còn không có cho ta 5 giọt cổ thánh huyết ta. Làm sao, còn muốn quỵt nợ. Thấy hắn đi xa, Trương Huyền nhịn không được nói. Cổ thánh lảo đảo, tiết hầu phát khô, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, con ngón tay búng một cái, một bình ngọc bay về phía sau. Sau đó hắn xoay người rời đi, sợ nói nhiều, sẽ bị tươi sống tức chết. Sờ lấy ngực. Quên đi, coi như không có ngực. Chương 3304, khí độc thế giới, 1. Cái này còn tạm được. Tiếp lấy bình ngọc, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Buộc hắn luận võ, tự nhiên phải trả giá đắt, cổ thánh cũng không thể ngoại lệ. Thanh đao của ngươi tấn thăng cổ thánh. Vị lao tổ kia của Trương gia, dường như cũng không dám tin tưởng. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Tốt, quá tốt rồi. Trương gia lão tổ cười ha ha một tiếng. Những năm này liền dựa vào hắn một người chống đỡ gia tộc, thực sự quá mệt mỏi. Hiện tại có vũ khí tấn cấp, cũng cho thấy, Trương gia lần nữa nhiều hơn một vị cổ thánh tọa chấn. Hơn nữa linh tính của binh khí, tuổi thọ so với nhân loại càng thêm lâu dài, có thể bảo vệ gia tộc đi càng xa. Ta còn có học sinh ở trong tay chư tử Bách Gia, hiện tại muốn đi cứu bọn họ, trước cáo tử. Cổ thánh của chư tử Bách Gia cùng cổ thánh của dị linh tộc rời đi, nơi này chỉ còn lại có một ít thánh thú cùng rất nhiều danh sư, không có nguy hiểm gì, Trương Huyền ôm quyền nói. Đi đi. Trương gia lão tổ khoát tay áo. Biết không có vị này, hắn không có khả năng đánh lén thành công, thậm chí lúc trước có khả năng bị cổ thánh của dị linh tộc giết. Lúc này Trương Huyền cung kính thi lễ một cái, để Triệu Nhã dẫn đường, thẳng tắp bay đi. Bay không biết bao xa, lần nữa quay đầu, đại thành điện đã có chút mơ hồ, Triệu Nhã ngừng lại. Ta cùng đám người chư tử bách gia, chính là từ nơi này xuất hiện. Trương Huyền liếc mắt nhìn, mỉm cười. Hắn cùng Hồ Yêu Yêu cũng từ nơi này rời thế giới băng tuyết. Xem ra đám người Triệu Nhã cũng giống vậy, từ thế giới nơi này đi tới. Phá. Lúc trước chỉ có thể mượn dị linh tộc tế tự, xuyên toa không gian bích trướng, giờ phút này có yêu dị huyền đao, loại bình trướng cấp bậc này đã khó không được hắn, trường đao nơi tay, khe khe chém một cái. Rầm. Một vết nứt xuất hiện. Trương Huyền kéo Triệu Nhã trực tiếp nhảy vào. Sau một khắc, lại xuất hiện ở trong thế giới băng tuyết. Bất quá thời khắc này thế giới đã không còn băng tuyết, có chỉ là sắc màu rực rỡ, màu xanh biếc rạt rào. Nếu như không phải từ nơi này rời đi, lão giả lúc trước tâm huyết dâng trào vẫn còn, sẽ hoài nghi có phải đi vào một thế giới khác hay không. Tới qua một lần, cửa ra vào thế giới này rất dễ dàng liền bị tìm được, hai người trực tiếp chui vào. Hô! Lần nữa xuất hiện, đi tới một núi rừng tràn đầy trướng khí. Ngụy Như Yên hẳn là ở thế giới này. Đối ứng phân điện phía trong. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, Triệu Nha nói. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một viên đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ăn cái này vào. Vâng. Há miệng nuốt xuống, sau khi ăn xong, Triệu Nhã mới mang theo nghi ngờ nhìn qua. Lão sư, đây là giải độc đan. Không khí và nguồn nước nơi này đều có độc, cẩn thận một chút. Trương Huyền giải thích. Bởi vì tiên thiên thai độc. Hắn chuyên môn nhìn qua thư tịch độc sư, liếc mắt liền nhìn ra, rừng rậm này không đơn giản như trong tưởng tượng, thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh, không có thánh thú lợi hại, trên thực tế đâu đâu cũng có kịch độc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Triệu Nhã theo sát ở sau lưng lão sư. Lão sư, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Rất đơn giản, tìm vị trí lối ra của thế giới này, không có gì bất ngờ xảy ra, phân điện khổng miếu ngay ở phía trên. Chương 3305, Khí độc thế giới, 2. Có kinh nghiệm mấy lần trước, Trương Huyền đã biết quy luật. Tùy tiện tìm phương hướng, chậm rãi tiến lên. Trong rừng, đâu đâu cũng có độc hạt, gián độc có điều Trương Huyền nắm giữ thiên đạo chân khí, cũng không sợ hãi, một đường tiến lên, cũng không gặp được nguy hiểm gì. Đi nửa canh giờ, gặp được một đám danh sư, giờ phút này tất cả đều sắc mặt tái xanh, chúng kịch độc. Cho mấy viên đan dược dùng thiên đạo chân khí dung hợp, hỗ trợ giải độc, Trương Huyền hỏi thăm vài câu, liền tìm được lối ra. Chính là chỗ này. Một canh giờ sau, hai người ngừng lại ở trước mặt một hồ nước không lớn. Đây chỉ là hồ nước bình thường, vì sao lão sư cảm giác chính là lối ra? Triệu Nhã nghi ngờ nhìn qua. Lúc trước hỏi thăm, đối phương nói nàng cũng cẩn thận nghe, ngay cả bọn họ cũng không biết lối ra ở nơi nào, lão sư là làm sao xác định. Rất đơn giản. Trương Huyền cũng không nhiều lời, lăng không chảo một cái, một con kiến bị bóp ở trên đầu ngón tay. Con kiến này trừng hạt đầu, toàn thân đỏ tươi, vừa nhìn liền biết độc tính cực kỳ mạnh. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt kiến ở trên mu bàn tay. Phúc! Chỉ thoáng cái, miệng của đối phương liền đâm xuyên qua làn da, truyền độc dịch vào, Trương Huyền cũng không cần thiên đạo chân khí khử trùng, mặc cho độc dịch khuếch tán. Thời gian qua một lát, mu bàn tay bắt đầu biến thành màu đen, xuất hiện sưng đỏ ứ đọng. Lão sư! Không biết vì sao lão sư làm như vậy, Triệu Nhã tràn đầy lo lắng. Độc, không phải những vật khác, một khi kèm theo huyết dịch chảy vào trái tim, liền thần tiên khó cứu. Không cần phải gấp. Trương Huyền lại vô một cái, nước trong ao bị lăng không nhấc ra, rơi vào miệng vết thương. Xì xì xì. Kịch độc trên mu bàn tay giống như gặp khắc tinh, toát ra khói trắng, lúc trước sưng đỏ, máu ứ động, nhanh chóng biến mất, rất nhanh, bàn tay khôi phục như lúc ban đầu, như không trúng qua độc. Cái này. Triệu Nhã sững sờ tại nguyên chỗ. Cái hồ nước này có thể giải độc. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Khổng sư lưu lại di tích, mục đích là vì tôi luyện hậu bối, mới có tư cách kế thừa bảo tàng của hắn, cũng không phải là giết người. Vì lẽ đó ở lối ra nhất định có đồ vật giải độc, nếu không độc chết tất cả mọi người, lưu lại truyền thừa có ích lợi gì? Triệu Nhã giật mình. Lúc trước gặp phải nhóm danh sư kia, ta hỏi thăm nơi nào độc trùng nhiều nhất, nguy hiểm nhất, bọn hắn nói là nơi này, giữa thiên địa, âm dương hòa hợp, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Khổng sư tu luyện công pháp, phù hợp tự nhiên, chỗ độc trùng nhiều, giải dược nhất định cũng tồn tại, vì lẽ đó ta kết luận, nơi này chính là lối ra. Trương Huyền cười nói, vừa rồi hỏi thăm đám danh sư kia, khẳng định không thể hỏi thăm lối ra ở đâu, nếu như bọn họ biết, khẳng định đã sớm chạy trốn, không đến mức ở đây nơm nớp lo sợ. Không biết lối ra, nhưng địa phương độc trùng nhiều, thời gian dài như vậy nhất định là biết. Tìm tới nơi này, lại phát hiện xung quanh hồ nước, không độc trùng có thể tới gần, lại không xác định, thì thật sự là choáng váng. Lão sư, bây giờ chúng ta liền phá vỡ không gian đi tìm Ngụy Như Yên sao? Tìm được lối ra, Triệu Nhã nhịn không được nói. Căn cứ suy tính, phân điện của đám người Ngụy Như Yên hẳn ở trên hồ nước. Không cần phải gấp, ngươi chờ ở chỗ này, ta trước vào hồ nước nhìn một chút. Ao nước có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra hóa giải kịch độc, bên trong nhất định có trận nhãn trấn thủ thế giới. Trước lấy đi thứ này lại nói. Trương Huyền nói, thế giới rừng rậm là năm đại vương giả, thế giới sa mạc là rễ cây, thế giới băng tuyết là hàn băng tinh thạch, thế giới khí độc có lẽ cũng có đồ vật trấn thủ. Giống như tinh thạch, đối với đi vào phân điện có trợ giúp thật lớn. Sớm chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Nói xong cũng không nói nhảm, thân thể nhảy lên, thẳng tắp chui vào hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3306, câu cá, 1. Ao nước không tính quá sâu, bộ dạng chỉ hơn 10 mét, lại xuống dưới chính là phong ấn, không có gì bất ngờ xảy ra, từ nơi này đi vào, sẽ đi vào thế giới kế tiếp. Trương Huyền cũng không tiến lên, mà bơi ở xung quanh. Sau khi bơi một vòng, cũng không phát hiện cái gì, đừng nói sinh mệnh, ngay cả khoáng thạch cũng không tìm được, sạch sẽ giống như nước lọc. Chẳng lẽ đoán sai? Nơi này không có trận nhãn? Hoặc là đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước? Trương Huyền cau mày. Không đúng, nếu như trận tâm bị lấy đi, khí độc không có khả năng đều đặn như vậy, khẳng định đã sớm hỗn loạn. Thế giới sa mạc, lấy đi rễ cây, sa mạc biến mất, thế giới rừng rậm, năm đại vương giả rời đi, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng không có bọn chúng khống chế, rất nhiều thánh thú nhất định sẽ không nói quy củ giống như lúc trước, nơi này cũng giống vậy, khí độc phân bố đều đặn, hồ nước nắm giữ năng lực giải độc cực mạnh, nói rõ trận tâm chưa bị phá hoại. Minh Lý Chi Nhãn. Hoa văn xoay tròn ở trong mắt, nhìn quanh hồ nước, quả nhiên phát hiện không đúng. Trong nước vật chất có thể giúp người giải độc tựa hồ dần dần giảm bớt. Bay ra hồ nước, tại nguyên chỗ đợi phút chốc, lần nữa nhìn lại, loại năng lực giải độc này đã khôi phục. Lão sư, tìm được chưa? Triệu Nhã đi tới trước mặt. Không có, có điều ta hẳn đoán ra trận tâm là cái gì, qua bên kia bẻ cho ta một cây trúc. Trương Huyền mỉm cười bàn giao. Triệu Nhã xoay người rời đi, thời gian không dài, cầm một cây trúc đi tới. Nhận lấy cây trúc, Trương Huyền nhẹ nhàng run lên, cành phía trên rơi sạch sẽ, chân khí hóa thành một sợi chỉ, từ ngọn trúc lan xuống, vung về phía trước một cái, chân khí chồng chất ở phần cuối, tựa như một mồi câu mỹ vị. Đây là cần câu. Lão sư muốn câu cá. Triệu Nhã ngẩn ngơ. Lão sư vậy mà dùng thân trúc cùng chân khí làm cần câu cá, tính toán câu cá. Đúng vậy, nếu như không đoán sai, trận tâm chỉ có thể câu ra, phương pháp khác đều vô dụng. Trương Huyền cười một tiếng. Lúc trước nhìn qua không ít sách vở liên quan tới Khổng Sư, trong đó có đoạn tử câu mà không cường, giặc bất xạ túc. Nói là Khổng Sư dùng cần câu câu cá mà không cần lưới đánh cá bắt cá, dùng phương thức đơn giản thu hoạch con mồi. Vốn cho rằng là Khổng Sư nhân từ, giờ phút này mới hiểu được, câu mà không cương ý chỉ, trận tâm trong này, dùng lưới đánh cá, hai tay đi bắt đều không làm được, phương pháp duy nhất muốn thu hoạch, chỉ có một chính là thả câu. Đặt mồi câu ở trong nước, Trương Huyền yên tĩnh ngồi xuống. Thả câu, có thể rèn luyện tâm cảnh, để cho người ta không kiêu không ngạo, càng thêm phù hợp tự nhiên. Người bình thường câu cá, cũng có thể làm cho bản thân dung hợp vào thiên địa, yên tĩnh như bức tranh, huống chi tu vi đạt tới loại cảnh giới như hắn. Chân khí hóa thành chỉ, theo sóng nước đồng bền, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy, thế giới khí độc này, không những không đáng sợ như trong tưởng tượng, còn cho người một loại cảm giác chân thực, tự nhiên. Thời kỳ thượng cổ, linh khí đầy đủ, rừng rậm, độc trùng, khí độc không có nhân loại đặt chân chỗ nào cũng có, cùng thế giới này hầu như tương đồng. Nói cách khác, đây cũng không phải thế giới khí độc, mà là một thâm sơn cổ lâm kéo dài vô số năm. Nơi này mới có thể tìm được tự nhiên chân lý chân chính. Lúc đột phá đại thánh, công pháp tu luyện chậm rãi xoay tròn ở trong người, cả người giống như biến thành một khối nham thạch, một gốc cây, một hạt cát. Cùng tự nhiên hoàn mỹ giao hòa. Tâm cảnh, ở trong an tĩnh chậm chạp tăng trưởng. 29-91 29-92 Dầm. Thời điểm Trương Huyền chìm đắm, sóng nước đột nhiên nộn nhạo, ngay sau đó một thanh âm vang lên. Lão sư, cá đã mắc câu. Trương Huyền túi đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một con cá chép màu đỏ tươi, treo ở trên chỉ chân khí, không ngừng lắc lư, đánh bọt nước vàng khắp nơi. Đáng tiếc. Cá mắc câu, để hắn từ trong trạng thái đặc thù khôi phục lại. Nếu không, có lẽ có thể trực tiếp trùng kích cổ thánh 30. Không, tâm cảnh đầu tiên đạt tới cổ thánh. Phần phật, cổ tay đè thấp, nhẹ nhàng run lên, cá chép bị câu ra mặt nước. Phần phật, chương 3307, câu cá, 2. Cá nhảy dựng lên, ở trên mặt đất nhảy nhót 2 lần, ngay sau đó miệng không ngừng khép mở, giống như hô hấp dồn dập. Ngay sau đó lăn 2 vòng, con mắt trừng lớn, không còn hô hấp. Lão sư, cá chết. Triệu Nhã mang theo lo lắng. Đây không phải trận tâm ư. Làm sao câu lên liền chết? Chẳng lẽ câu sai? Được rồi. Trương Huyền dở khóc dở cười, đá vào trên thân cá một cước, để nó lộn mấy vòng, đồng thời con ngón tay búng một cái, hỏa diễm tối đen như mực trộn lẫn lôi điện quanh quẩn ở đầu ngón tay. Làm sao, còn muốn bị nướng? Khu khu. Cá chép trên đất như người, đuôi chạm đất đứng lên. Thật không tiện, thói quen, thói quen. Rất lâu không có lên bờ, vừa lên bờ liền cảm thấy hô hấp khó khăn, còn tưởng rằng chết rồi. Da mặt Triệu Nhã run lên, một con cá nhảy dựng lên nói chuyện. Hơn nữa thấy thế nào, con cá này không đáng tin cậy như vậy. Cái tên này là bất hủ cảnh đại viên mãn, đừng nói lên bờ, ném vào nồi cũng nấu không chết. Trương Huyền giải thích. Triệu Nhã giật nảy mình. Ngay sau đó tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Đã có loại thực lực này, làm sao lại bị câu lên? Loại thực lực này giống như nàng, đã có trí tuệ cực kỳ cao cấp, dùng cần câu bình thường đi câu. Cảm giác làm sao khó tin như thế? Cái này, Hết cách rồi, cũng là quen thuộc. Năm đó khổng sư tới câu ta, mỗi lần câu lên đều sẽ thả lại, sau đó ta lại bị câu, một mực như thế. Bình thường một ngày bị câu đi lên mấy chục lần, thói quen, thói quen. Cá chép tiếp tục nói. Da mặt Triệu Nhã run rẩy. Loại thực lực này, ngày ngày bị người câu. Còn làm không biết mệt, ngươi không phiền a? Mấu chốt nhất là, khổng sư ngày ngày câu một con cá. Cũng thật rảnh rỗi. Đừng nghe nó nói bậy, nếu như không đoán sai, có lẽ khổng sư giống như ta, dùng chính là chân khí làm tơ. Ngươi muốn thôn phệ, không riêng gì mồi câu, còn có dây câu a. Thấy học sinh của mình không lý giải được, Trương Huyền cười cười, nhìn về phía cá chép. Cái này, đều là phù vân. Cá chép vốn éo người, có chút xấu hổ. Thì ra là thế. Triệu Nhã bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách một con cá bình thường, liền có thể tu luyện tới bất hủ cảnh đại viên mãn, nguyên lai một mực thôn phệ chân khí của khổng sư. Loại chuyện tốt này, tự nhiên không có khả năng nhường cho con cá khác. Vừa rồi ta che giấu tốt như vậy, ngươi làm sao phát hiện? Cá chép nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Phương pháp nó ẩn nấp, minh lý chi nhãn cũng khó mà nhìn thấu. Lúc trước tới mấy đợt người cũng không phát hiện, người trước mắt này lại trực tiếp dùng cần câu dẫn nó ra, vì thói quen, không thể không cắn dây câu, bị câu lên. Ngươi ở dưới nước, lưu lại khí tức giải độc, giống như chân khí của ta, ta liền đoán được. Trương Huyền gật đầu. Loại khí tức này, hẳn là đặc thù của khổng sư A. Chương 3308, gặp lại Lạc Thất Thất, 1. Vừa rồi chuyên môn dùng độc trùng cắn mình, thứ nhất, kiểm tra cho Triệu Nhã nhìn, thứ hai cũng là muốn tự mình cảm thụ một chút, giải dược trong hồ nước đến cùng là làm sao hóa giải nhiều độc trùng độc dịch như vậy. Tra một cái mới phát giác, vậy mà giống như thiên đạo chân khí của hắn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể nắm giữ loại năng lực này, chứ không sư, thì không nghĩ ra được những người khác, lúc này mới nghĩ dùng chân khí của mình làm chỉ thả câu, không nghĩ tới. Quả nhiên mắc câu. Là chân khí đặc thù của khổng sư, ngươi làm sao cũng có loại năng lực này. Cá chép nghi ngờ nhìn qua. Bởi vì ta cũng là thiên nhận danh sư. Trương Huyền cười cười. Thiên nhận danh sư. Khó trách. Cá chép giật mình, ánh mắt sáng lên. Ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Lúc trước khổng sư để ta đợi ở chỗ này, từng nói chỉ cần thiên nhận danh sư kế tiếp tới, liền có thể đi theo hắn. Như vậy, liền có thể ngày ngày được câu. Ngay ngay được câu. Ra mặt Trương Huyền co lại, thật đúng là cha tân cuồng. Vậy ngươi trước tiến vào không gian gấp, thời điểm cần ngươi xuất hiện lại xuất hiện. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Vẻ mặt cá chép hưng phấn, sau một khắc liền bị thu vào chữ vật giới chỉ, ngay sau đó thấy được một viên gạch to lớn. Cái này gạch, luyện thật là tinh xảo. Nó nhịn không được khen ngợi. Gặp qua không ít gạch, nhưng chưa thấy qua lớn như vậy. Cũng chưa từng thấy qua dùng nhiều tài liệu tốt như vậy. Ngươi mới là gạch, cả nhà ngươi đều là gạch, ta là Kim Nguyên Đỉnh, đường đường là Lô Đỉnh đấy. Kim Nguyên Đỉnh cắn răng nghiến lợi giải thích. Lô Đỉnh. Ánh mắt cá chép sáng lên. Nói như vậy lên, ngươi có thể nhóm lửa. Mau tới đây gián ta, không đúng, là nướng ta. Có muốn ăn cá nướng hay không? Muốn ăn mà nói, nhanh lên một chút, ta không nhẫn lại được. Kim Nguyên Đỉnh. Không cần nướng, ăn gỏi cá đi. Yêu dị huyền đao ở một bên hừ lạnh, đao mang bắn ra bốn phía. Không a. Nhìn thấy lại còn có một chuôi cổ thánh thần binh, khỏe miệng cá chép co giật, không dám tiếp tục nói nhảm. Không biết chuyện phát sinh trong không gian gấp, Trương Huyền mang theo Triệu Nhã bay đến trên hồ nước, giống như lúc trước, độ cao 30 mét liền khó tiếp tục, cổ tay khẽ đảo, yêu dị huyền đao xuất hiện, lăng không bổ một phát. Rầm. Không gian dạn nước. Một vết nứt xuất hiện, hai người một đường bay lên trên, rất nhanh thì xuất hiện ở một chỗ đất bằng. Giống như lần trước đi vào Đại Thanh Điện, một cung điện to lớn ở ngay phía trước, như ẩn như hiện. Chính là chỗ này, đi qua đi. Hai người vội vã đi thẳng về phía trước. Đây là tầm điện. Chẳng lẽ là địa phương năm đó khổng sư cư trú qua? Trên bảng hiệu viết hai chữ tầm điện, nói cách khác, đây là chỗ năm đó khổng sư cư trú. Lão sư, đại điện đã mở ra, chúng ta nhanh vào đi. Trương Huyền nhìn về phía trước, quả nhiên thấy đại môn tẩm điện đã mở ra, chỉ còn lại có phong ấn ở bên ngoài, hiển nhiên đã có người tiến vào trong. Đi. Lấy ra tiểu phù phù, chiếu xạ ở trên người, hai người thẳng tắp xuống tới. Giống như lần trước, người khác không có truyền thế thiên phù, hoặc thể chất đặc thù đối ứng là vào không được, nhưng hắn mượn tiểu phù phù, ung dung tiến vào bên trong, không có một chút chắc trở. Chương 3309, gặp lại Lạc Thất Thất, 2. Cung điện cùng đại thành điện lúc trước hoàn toàn khác biệt, cực kỳ đơn giản, nếu như không phải nhìn thấy bên ngoài viết tầm điện, sẽ nghi ngờ có phải thật hay không. Nơi này cực kỳ mênh mông, hầu như vật phẩm gì cũng không có, chỉ có một cái giường, bày ở tận cùng bên trong đại điện. Không có phù văn, không có hội họa, không có pho tượng. Toàn bộ tầm điện sạch sẽ như giấy trắng. Đây là chỗ ở của Khổng Sư. Đôi mắt thanh tú của Triệu Nhã trợn tròn. Dường như ngay cả nàng cũng không tin. Khổng Sư, môn hạ đệ tử 3000, cổ thánh liền có 72 vị, vạn thế chi sư bồi dưỡng được vô số cường giả, hoàn cảnh cư trú lại mộc mạc như thế. Khổng Sư, là chân chính không màng danh lợi. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, nhìn lại bốn phía. Giống như thế giới khí độc lúc trước, tất cả bố cục nơi này đều lộ ra tự nhiên, tiến vào bên trong, làm cho lòng người sảng khoái, không có một chút lo âu. Ở loại địa phương này tu dưỡng, tâm cảnh tăng lên tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Cửa mở ra, đám người Ngụy Như Yên khẳng định đã đi vào, chỉ là người ở nơi nào? Triệu Nhã cũng nghi ngờ nhìn bốn phía. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ, cửa phía ngoài mở rộng, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là tới không ít người, làm sao một chút tung tích cũng không có. Rầm rầm rầm. Đang nghi ngờ, lập tức cảm thấy phía trước có linh khí khuấy động. Hẳn là ở phía trước. Cảm giác ra khí tức ở phía trước truyền đến, Trương Huyền vội vã tiến lên, dọc theo cửa bên đi ra ngoài. Mới vừa vào cửa, lập tức cảm thấy một cỗ chân khí nồng đậm cuốn tới đè hai người, không khỏi lắc lư hai lần. Đằng sau tầm điện là hậu hoa viên, hiện tại bọn họ tiến vào chính là nơi này. Bồ đề quả phía trên, chúng ta đã định, còn xin về đi. Một tiếng hử lạnh vang lên. Đồ tốt người người đều muốn, chúng ta có thể lý giải, nhưng những vật này, là chúng ta tiêu phí tâm huyết đạt được, không có khả năng cho người khác. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, chúng ta sớm chuẩn bị, bảo vật tự nhiên về chúng ta. Trương Huyền theo thanh âm nhìn lại, phía trước có hai nhóm người giằng co. Bên tay phải đại khái 10 người, Ngụy Như Yên ngay ở trong đó, 9 người còn lại quần áo tương đồng, chính là trang phục đặc thù của chư tử Bách Gia. Bên tay trái chỉ có một, yên tĩnh đứng tại chỗ, phía trước có một viên châu quay tròn. Thính không châu. Lại là Lạc Thất Thất đã lâu không gặp. Trương Sư. Nhìn thấy hai người đi tới, hai bên lập tức ngừng lại, ánh mắt Lạc Thất Thất sáng lên. Trương Huyền đầu đáp lại một tiếng, nhìn về phía đám người chư tử Bách Gia. Lúc này Ngụy Như Yên như Triệu Nhã lúc trước, giống như không thấy được hắn, đang hai tay đẩy về phía trước, ở chỗ không xa, một cây thánh vực bồ đề thụ yên tĩnh đứng sướng sướng, mấy cái trái cây ở dưới chân khí của nàng cung cấp, dần dần trở nên đỏ tươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ trưởng thành. Đây không phải thánh vực bồ đề thụ bình thường, mà đạt tới lại thánh. Thấy hắn nghi ngờ, Lạc Thất Thất đi tới trước mặt nói, không giống cây ở Hồng Viễn Đế Quốc, phía trên kết trái cây. Sau khi dùng, có thể để tâm cảnh người ta tăng lên, tăng thêm 30% cơ hội phá tan bình chướng. Đặt tới cổ thánh. Có thể khiến tâm cảnh người ta đột phá cổ thánh. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó ngạc nhiên. Tâm cảnh khó tu luyện nhất, hắn đã có lĩnh giáo rất sâu. Đổi lại chân khí, thân thể, vũ hồn, chỉ cần nắm giữ công pháp, hoàn toàn có thể xung kích đến cảnh giới chi cao, mà tâm cảnh không làm được. Đã mấy ngày, cũng mới từ 28. 1. Xung kích đến 29. 99. Cách cổ thánh 30. Không, còn là kém một chút. Đừng xem chỉ có không. 01. Nhưng muốn bước ra, lại không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Thứ này có thể giúp người đột phá, chẳng phải đại biểu, cổ thánh cũng không khó như vậy, dễ như trở bàn tay. Chương 3310. Bồ đề quả. 1. Đúng vậy. Nếu không bọn họ cũng không có khả năng để tâm như thế, thậm chí bắt Ngụy Như Yên. Lạc Thất Thất gật đầu. Trương Huyền híp mắt lại. Không thể không nói, chư tử Bách Gia so với danh sư đường, hiểu rõ Khổng Miếu hơn rất nhiều. Tứ quý đồ ẩn chứa cổ thánh lực, giờ phút này bồ đề quả có thể làm cho người đột phá tâm cảnh. Bọn họ dường như sớm đã nghiên cứu Khổng Miếu triệt để, hơn nữa chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Ầm ầm. Chân khí của Ngụy Như Yên không ngừng truyền vào. Bồ đề quả lay động, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Trái cây, trưởng thành. Hô! Vẻ mặt của Ngụy Như Yên trở nên trắng, miệng lớn thở hổn hển. Hiển nhiên thôi thúc những trái cây này trưởng thành, để nàng tiêu hao rất nhiều. Ngụy Như Yên! Triệu Nhã vội vàng truyền âm qua. Triệu Nhã sư tỷ. Ngụy Như Yên từ trạng thái đóng chặt lục thức khôi phục lại, ngay sau đó thấy được hai người, con mắt nhịn không được sáng lên. Lão sư! Ừm! Thấy nàng quả nhiên không có việc gì, thực lực dường như có chút tăng lên, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Lão sư! Không nghĩ tới gặp được lão sư ở đây, Ngụy Như Yên vội vàng đi tới, còn chưa đi mấy bước, liền bị một thanh niên chặn lại. Ngươi vẫn chưa thể đi qua, trước tiên hái bồ đề quả xuống lại nói. Ngụy Như Yên nhướng mày. Tránh ra! Đừng quên, ngươi đáp ứng qua chúng ta cái gì? Thanh niên sầm mặt lại. Ngươi uy hiếp ta! Ngụy Như Yên sững sờ, đang muốn nổi giận, liền nghe thanh âm của lão sư vang lên. Thế nào, trái cây trưởng thành cũng lấy không xuống, còn muốn học trò ta hỗ trợ? Như Yên, tới. Mặc kệ vẻ mặt của người chư tử bách ra, Trương Huyền nhìn qua. Dạ. Thân thể mềm mại vượt qua, Ngụy Như Yên vòng qua thanh niên đi tới. Ngươi là lão sư của Ngụy cô nương, Trương Huyền. Thanh niên nhướng mày, trên mặt không vui. Là ta. Trương Huyền gật đầu. Đến rất đúng lúc, Ngụy cô nương đã nghe lời người, vậy liền để nàng hái trái cây xuống, tất cả 6 cái, có thể cho các ngươi một cái làm ban thưởng. Thanh niên nói. Chỉ cho Ngụy Như Yên một cái. Trương Huyền sửng sốt, giống như nghe lầm. Không sai. Thanh niên gật đầu. Còn lại 5 cái, chư tử bách gia hữu dụng, nhất định phải lấy về, có thể cho các ngươi một cái, cũng là nể tình nàng vất vả. Làm sao? Không muốn. Ta có thể thay thế thành vật phẩm khác. Thay thế. Nghe đối phương vênh váo tự đắc như vậy, Trương Huyền dở khóc dở cười. Các ngươi đã biết Như Yên vất vả, vậy ta liền nói câu công bằng đi. Mời nói. Các ngươi có thể đi vào nơi này, là bởi vì thể chất đặc thù của Ngụy Như Yên a. Đúng. Bồ đề quả trước mắt, có thể trưởng thành, cũng là bởi vì chân khí của nàng thôi thúc. Không sai. Vậy thì đơn giản, các ngươi một chút tác dụng cũng không có. 6 trái cây, toàn bộ về Như Yên, cái này còn có gì có thể tranh? Tốt rồi, Như Yên, đi qua hái xuống, thu tất cả. Chương 3311, Bồ Đề Quả, 2. Trương Huyền tính toán một chút, vẻ mặt thành thật nói. Ngươi, có ý tứ gì? Con tưởng hắn muốn nói lời công đạo gì, không nghĩ tới nói là cái này. Con mắt thanh niên lập tức híp lại, mang theo tức giận. Không có ý tứ gì, chú ý công bằng mà thôi. Trương Huyền nói, dù sao những trái cây này trưởng thành, đều không có quan hệ gì với các ngươi, còn muốn thứ gì? Lão Sược, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Không nghĩ tới Trương Huyền không biết điều như vậy, thanh niên gầm thét. Rầm rầm. 8 người còn lại đồng loạt vây quanh 3 người ở trung tâm, phóng thích khí tức, vậy mà giống như ở Đại Thành Điện nhìn thấy, tất cả đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Lão Sư, thấy mọi người vây tới. Khuôn mặt Ngụy Như Yên khó coi, vừa định nói chuyện, chỉ thấy lão sư xuề bàn tay ra. Không cần lo lắng, giao cho vi sư xử lý là được. Ừm. Ngụy Như Yên gật đầu. Đối với năng lực của lão sư, nàng biết hết sức rõ ràng, lão sư đã nói không cần lo lắng, vậy thì không có gì phải lo lắng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền tiến về phía trước một bước. Tuy 8 người này rất lợi hại, nhưng yêu dị huyền đao tấn thăng cổ thánh, đủ loại vũ khí. Thú sủng, tùy tiện lấy ra mấy cái, liền có thể đánh bọn họ không đánh trả được. Vừa định động thủ, dạy bảo mấy gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia một chút, liền nghe Lạc Thất Thất nói. Để ta tới đi. Nói xong cũng không cần Trương Huyền trả lời, thân thể mềm mại vượt qua, xông vào đám người. Vừa ra tay, lập tức hiện ra thực lực. Thế mà giống như Triệu Nhã, đặt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Trương Huyền đau nhức. Lần trước đại náo Lạc ra. Thời điểm rời đi, cô bé này chẳng qua thánh vực cửu trọng, lúc này mới qua bao lâu. Vậy mà tới bất hủ cảnh đại viên mãn. Tốc độ tấn cấp quá nhanh đi. Đều nói hắn tu luyện nhanh, nhưng so sánh với đối phương, cái gì cũng không bằng. Ong ong ong. Tĩnh không châu ở trên không trung không ngừng xoay tròn, cầm cố lại không gian bốn phía, Lạc Thất Thất xuyên qua mọi người, tựa như hồ điệp. 8 đại cao thủ của chư tử bách gia, tuy rất cường đại, nhưng so với nàng còn kém không ít. Nàng dường như cùng Tĩnh không châu phối hợp tốt hơn. Trương Huyền liếc mắt nhìn, âm thầm gật đầu. lúc trước thấy cô bé này sử dụng tĩnh không châu, ngăn cản qua đám người Lạc gia, lúc ấy lực lượng còn có chút chúc chắc, mà bây giờ, viên mãn như một, cho người ta một loại hưởng thụ, giống như người là châu, châu là người. Lạc Thất Thất sẽ không thua, chúng ta hái quả đi. Lại nhìn một hồi, biết Lạc Thất Thất chắc chắn sẽ không thua, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía bồ đề thụ. Gốc cây này, cùng gốc ở Hồng Viễn Đế Quốc nhìn thấy có chút tương tự, nhưng rễ cây cành lá càng thêm um tùm, khí tức càng thêm nồng đậm. Thường ở dưới gốc cây này tu luyện, linh hồn cùng tâm cảnh đều sẽ có tiến bộ rất lớn. Cảm thụ một chút, con mắt Trương Huyền sáng lên. Thánh vực bồ đề thụ bình thường, liền có tác dụng để cho người ta an thần ngưng khí, loại bỏ tâm ma, gốc này đạt đến đại thánh cấp, hiệu quả tự nhiên càng thêm lợi hại. Nếu như ta tu luyện, có lẽ tâm cảnh của ta sẽ thành công xung kích 30. Không. Tâm hắn cảnh đã đạt tới 29. 99, cách cổ thánh chỉ kém một tia, hoàn toàn có thể không cần dùng trái cây, chỉ cần ngồi dưới tàng cây, cẩn thận cảm ngộ, đột phá ở trong tầm tay. Trong lòng cảm xúc, Ngụy Như Yên nghe được dặn dò, đi tới trước mặt, bàn tay duỗi ra, thẳng tắp bắt tới trái cây. Ông! Bồ đề quả phát ra thanh âm khuấy động, như muốn đánh văng bàn tay. Bất quá lực lượng tỏa ra bị nữ hài dùng thủ đoạn đặc thù hóa giải. Giang giác! Trái cây được hái xuống. Xì xì xì! Thời điểm trái cây rơi xuống, một cỗ khói đen từ cành cây đứt gãy phát ra, bừng lên, bao phủ Ngụy Như Yên. Là khí độc. Trương Huyền sững sờ. Không nghĩ tới bồ đề quả rơi xuống, sẽ có khí độc từ trên quả thụ phun ra. Khó trách những thanh niên kia không dám hái, nhìn mức độ đậm đặc của khí độc, thực có can đảm động thủ, làm không cẩn thận sẽ bị độc chết tại chỗ. Chương 3312, năng lực của Lý Ngư, 1. Những độc này, đối với những tu luyện giả khác mà nói, khó mà hóa giải, nhưng đối với Ngụy Như Yên chính là vật đại bổ, hút vào trong cơ thể, trong đôi mắt đen nhánh của nữ hài thả ra vẻ hưng phấn. Những hắc khí này, có thể tăng lên tu vi của ngươi. Trương Huyền sững sờ, Ngụy Như Yên gật đầu. Không hổ là tiên thiên độc thể. Trương Huyền cảm xúc. Cái thể chất này, thật là mạnh mẽ. Người khác bị khí độc dính lên, sống chết không do bản thân khống chế, mà nàng này, lại có thể tấn thăng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ bội phục. Rất nhanh hấp thu hết lực lượng, trái cây tìm hộp ngọc đặc thù chứa đựng, Ngụy Như Yên đi tới trước mặt cái thứ hai, lần nữa vận chuyển toàn lực. Lại một đạo hắc khí tuôn ra, đạo này uy lực càng lớn, nữ hài run rẩy một chút, vẻ mặt hơi trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhăn mày lại. Khí độc quá mạnh, tốc độ hấp thu của ta có hạn. Ngụy Như Yên trả lời. Mặc dù nàng là tiên thiên độc thể, nhưng năng lực hấp thu cũng có hạn chế, khí độc quá nhiều, đồng dạng sẽ bạo thể. Cái thứ hai so với cái thứ nhất tỏa ra khí tức càng thêm tinh thuần nồng đậm, cho dù là nàng cũng có chút không chống lại được. Một hồi lâu mới áp chế khí tức sôi trào trong cơ thể lại, thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Như Yên lần nữa nhìn về phía quả thứ ba. Xì xì xì. Lần này khí độc càng thêm nồng đậm, Ngụy Như Yên bị xung kích đến thân thể mềm mại lay động, vẻ mặt càng thêm trắng bệnh, đang thấy có chút không kiên trì nổi, liền cảm thấy sau lưng có một bàn tay dính vào. Mượn khí độc xung kích cảnh giới. Thanh âm của Trương Huyền vang lên. Vâng. Biết lão sư đang giúp đỡ. Ngụy Như Yên cũng không nói chuyện, ngưng thần tinh khí, khống chế khí độc đi vào trong cơ thể vọt tới cửa ải. Ngắt lấy bồ đề quả tỏa ra khí độc không chỉ có thể để cho lực lượng người ta tăng thêm, đối với tâm cảnh cũng có tác dụng tăng lên rất tốt. Trương Huyền khống chế thiên đạo chân khí, hỗ trợ khơi thông ràng buộc trong cơ thể nữ hài, để lực lượng vận chuyển tốt hơn. Giống như dự liệu, về sau mỗi ngắt lấy một trái, khí độc liền tăng cường mấy phần, thời điểm đạt tới quả thứ 6, khí độc di tán. Dường như không gian cũng có thể ăn mòn. Lực lượng toàn thân Trương Huyền nổ vang, không ngừng điều chỉnh chân khí trong cơ thể nữ hài, để lực lượng của nàng càng thêm thông suốt. Không biết qua bao lâu, kinh mạch toàn thân Ngụy Như Yên phát ra thanh âm kéo kẹt, triệt để thông suốt, tu vi cùng chân khí cũng giống như Triệu Nhã, đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Đa tạ lão sư. Củng cố xong lực lượng dâng trào trên người, Ngụy Như Yên ôm quyền khom người, vẻ mặt kích động. Nếu như không có lão sư hỗ trợ, những khí độc này ít nhất phải lãng phí hơn phân nửa, hơn nữa mấu chốt nhất là, thân thể có khả năng bởi vì không chịu nổi mà bị tổn thương rất nặng. Mà bây giờ, không chỉ họa ngầm hoàn toàn không có, còn đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, thực lực như thế, phối hợp thêm tiên thiên khí độc bá đạo, dưới cổ thánh, sợ rằng sẽ không còn địch thủ. Trương Huyền cười cười, lần nữa nhìn về phía tám thanh niên đang chiến đấu với Lạc Thất Thất, vẻ mặt tâm trầm. Nếu không phải hắn ở đây tùy ý Ngụy Như Yên hái mà nói, khí độc càng ngày càng mạnh, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa, loại tổn thương này, tuyệt đối không phải một trái cây có thể bù đắp. Đám người kia để nàng làm những sự tình này, nhưng không có biện pháp để phòng mảy may, tâm kia đáng chết. Thình thịch thình thịch. Lúc này song phương chiến đấu cũng có kết quả, Lạc Thất Thất phối hợp Tĩnh Không Châu, chiến lược vô tận, tám người liên thủ cũng không chống đỡ được, toàn bộ bị thương, từng cái khuôn mặt trắng bệnh, khó coi không nói ra được. Bọn họ có thể đi vào nơi này, có tư cách tìm kiếm bồ đề quả, nói rõ địa vị ở chư tử bách gia đều không thấp. Địa vị cùng thiên phú đều rất mạnh, lại bị đánh thê thảm như thế, đổi lại ai cũng không cam lòng. Trương Huyền, Ngụy Như Yên, những trái cây này, chư tử bách gia có tác dụng lớn, mong có thể giao ra. Thanh niên cầm đầu cắn răng nói. Cắt đứt tứ chi của bọn hắn, ném ra. Trương Huyền không thèm để ý, khoát tay áo. Dám thiết kế học sinh của mình, mặc kệ hữu ý hay vô tâm, đều phải nhận đủ trừng phạt. Chương 3313, năng lực của Lý Ngư, 2. Được rồi. Kim Nguyên Đỉnh nhảy ra ngoài, vọt tới về phía tám người. Thời gian không dài, liền bẻ gãy cánh tay, hai chân, ném ra ngoài địa. Bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không e ngại Kim Nguyên Đỉnh, nhưng giờ phút này bị Lạc Thất Thất kích thương, lại không còn năng lực phản kháng. Lão sư, những bồ đề quả này cho ngươi, ngươi tới xử lý đi. Không để ý tới những gia hỏa bị ném ra ngoài, Ngụy Như Yên đưa trái cây tới. Ừm. Trương Huyền dừng lại một chút, lấy ra một cái đưa tới. Có thể được nhiều trái cây như vậy, ngươi không thể bỏ qua công lao, trước cầm cái này, có điều không vội sử dụng. Ta chỗ này có một bộ pháp quyết tấn cấp tâm cảnh, ngồi ở dưới cây tu luyện, có thể để cho tâm cảnh khắc độ nhanh chóng tấn cấp đến 29. 9. Đến lúc đó lại dùng trái cây, một lần xung kích cổ thánh. Vâng. Ngụy Như Yên gật đầu. Ngón tay Trương Huyền điểm một cái, truyền qua pháp quyết tu luyện tâm cảnh. Triệu Nhã, cái này cho ngươi. Lại lấy ra một cái đưa tới, đồng thời cũng truyền pháp quyết tu luyện. Các nàng thể chất đặc thù, tốc độ tấn cấp rất nhanh, nhưng trên tâm cảnh khó tránh khỏi có chút chênh lệch, trước tu luyện tăng lên lại nói. Thất Thất, đây là của ngươi. An bài xong hai học sinh, lại lấy ra một cái đưa tới. Đám người Lạc Thất Thất đi vào nơi này trước, coi như hắn không đến, những bồ đề quả này bằng thực lực của nàng, nhất định cũng có thể chia phần. Đa tạ. Nhận lấy trái cây, Lạc Thất Thất nhìn qua, ánh mắt phức tạp. Trương Sư. Dường như biết nàng muốn nói gì, Trương Huyền khoát tay áo. Ta từng truyền thụ ngươi luyện đan, giữa chúng ta có tình sư đồ, sư đạo tri ân lớn hơn trời. Tình không thể khống, nhưng lễ không thể bỏ. Ngươi hẳn rõ ràng, giữa chúng ta không có khả năng. Lúc trước chỉ là một hồi hiểu lầm, hiện tại ta và Lạc gia các ngươi đã loại bỏ hiểu lầm. Cũng có người mình thích, mong được tha thứ. Đã không thể cho đối phương hạnh phúc, thì phải đoạn tuyệt. Hắn không muốn dây dưa dài dòng, cũng không muốn chậm trễ đối phương một đời. Ta. Thân thể mềm mại của Lạc Thất Thất run rẩy. Triệu Nhã ở một bên, vẻ mặt cũng không khỏi ảm đạm xuống. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Học sinh, không có khả năng cùng lão sư có cái gì, nếu không chính là vi phạm lễ tiết, đạo nghĩa không cho phép. Tuy muốn theo đuổi hạnh phúc, nhưng cũng không làm được coi thường lễ tiết. Tốt rồi, đối với tu luyện giả mà nói, thực lực tăng lên mới là vương đạo, ngươi tuổi tác không lớn, còn có mục tiêu cao hơn, về sau khẳng định sẽ còn gặp được người thích hợp hơn ta. Thấy bộ dáng này của nàng, Trương Huyền mỉm cười. Không phải hắn lòng dạ ác độc, nhưng không thích chính là không thích, đây là không có cách nào sửa đổi. Các ngươi ở đây tu luyện, mau chóng tăng lên tâm cảnh, ta xem một chút có thể tìm được viên đào hay không. Trương Huyền khoát tay áo, vừa định nói hết lời, liền nghe truyền âm. Chủ nhân, cây này ta có thể đào đi, muốn mang theo không? Đào đi. Trương Huyền sững sờ. Ta xem như trận tâm của một phương thế giới, một gốc cây mà thôi, tự nhiên có thể lấy đi. Thanh âm tự ngạo của Lý Ngư vang lên. Chương 3314, công Tây Thanh, 1. Vậy thì mang đi. Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Vừa rồi liền nghĩ, nếu có thể mang đi cây này thì thật tốt. Hắn cũng có thể mượn cơ hội đột phá đến tâm cảnh cổ thánh, không nghĩ tới Lý Ngư có thể làm được. Suy nghĩ một chút liền hiểu, con cá này là hạch tâm của thế giới độc khí, mà thế giới này đối ứng chính là tầm điện, cả hai nhất định có quan hệ không thể tước đoạt, Khổng sư lưu nó lại, khẳng định cũng có mục đích cùng tính toán.
Tốt! Nghe được dặn dò, Lý Ngư bay ra, đuôi lay động, nhảy vào hồ nước trong hoa viên.
Cô 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 cục cục. Nước trong hồ xoay chậm chậm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy dần dần bay lên, nhẹ nhàng bao một cái, liền bao phủ bồ đề thụ ở bên trong, để nó thoát khỏi mặt đất.
Cái này, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, ngay sau đó tinh thần khẽ động.
Phần phật, cây cối cùng ao nước đồng thời bị thu vào không gian gấp, trông ở một chỗ trống, cách đó không xa tạo thành một hồ nước, Lý Ngư dạo chơi trong đó, thỉnh thoảng gây nên bọt nước.
Trương Huyền vội vàng nhìn lại cây cối, chỉ thấy bồ đề thụ vừa mới trồng vào, cũng không có bởi vì di chuyển mà trở nên uể oải, ngược lại cành lá càng thêm rậm rạp, cùng bồ đề thụ lấy từ Hồng Viễn Hoàng thất kết nối chung một chỗ, tạo thành một thông đạo có thể bổ dưỡng linh hồn cùng tăng lên tâm cảnh.
Có cây này, tâm cảnh ta xung kích cổ thánh không khó lắm.
Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng.
Cây này đặt ở không gian gấp, tùy thời có thể đi tu luyện, xung kích tâm cảnh cổ thánh tất nhiên sẽ đơn giản hơn không ít.
Đương nhiên, phương pháp nhanh nhất chính là ăn một cái bồ đề quả, chỉ bất quá tâm cảnh của hắn tấn cấp trong tầm mắt, tu vi còn kém rất xa, trực tiếp nuốt, có chút lãng phí, còn không bằng để lại cho cha mẹ, hiệu quả càng lớn.
Lão sư, thấy bồ đề thụ bị lấy đi, đám người Triệu Nhã nghi ngờ nhìn qua.
Các ngươi vào không gian gấp tu luyện đi.
Không còn cây cối, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì.
Trương Huyền vung tay lên, thu ba nữ hài vào không gian, để các nàng chậm rãi tu luyện, bản thân thì lao ra tầm điện.
Hô hô hô.
Tám thanh niên chư tử bách ra bị bẻ gãy tứ chi ném ra, tất cả đều tức đến không ngừng run rẩy, mặt mũi phát điên.
Công Tây Thanh, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?
Nuốt vào đoạn tục đan, xương cốt đứt gãy bắt đầu chậm rãi khôi phục, một thanh niên nhịn không được nữa hỏi.
Công Tây Thanh chính là thanh niên cầm đầu vừa rồi, hậu nhân của Tử Hoa Cổ Thánh.
Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy.
Sắc mặt Công Tây Thanh tái xanh, hàm răng căng chặt.
Thân là hậu nhân của chư tử Bách Gia, đám người danh sư đại lục ở trong mắt bọn hắn, cùng thổ dân không có gì khác nhau.
Sự tình đi vào khổng miếu này, có thể được bọn họ mượn dùng, hẳn nên kiêu ngạo mới phải, không nghĩ tới bảo vật bị cướp đi không nói, còn đánh hắn thành như vậy, quả thực tội đáng chết vạn lần.
Nhất định phải trừng phạt.
Thực lực của hắn không mạnh, nhưng Lạc Thất Thất kia không phải chúng ta có thể chống lại.
Triệu Nhã cùng Ngụy Như Yên, hiện tại đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, chúng ta căn bản không chống lại được.
Những người khác cũng nghị luận lên.
Tuy phẫn hận, nhưng cũng rõ ràng, thực lực của ba người này quá mạnh, căn bản không phải bọn họ bây giờ có thể chống lại.
Chúng ta tự nhiên không phải đối thủ, có điều tổn thất bồ đề quả, chuyện này Lao Tổ khẳng định sẽ nhúng tay, hiện tại ta liền đưa tin cho hắn.
Công Tây Thanh hừ một tiếng, cố nén đau nhức kịch liệt, lấy ra một cái ngọc bài đặc thù, kể chuyện mới vừa phát sinh qua, có điều không nói tỉ mỉ là ai làm, chỉ nói bồ đề quả bị người đoạt, bọn họ bị trọng thương.
Tin tức mới vừa truyền ra ngoài không lâu, một cảm giác gáp bách nồng đậm cuốn tới, để cho người ta hô hấp không thoải mái.
Ngay sau đó một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, vẻ mặt âm trầm xuống.
Chương 3315, Công Tây Thanh, 2.
Chuyện gì xảy ra?
Nói xong, ngón tay điểm một cái, một giọt máu chia làm 8 phần tràn vào trong cơ thể 8 người, lúc trước tứ chi đứt gãy, ở dưới huyết khí bao phủ, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu.
Cường giả cổ thánh tích huyết trùng sinh, bóng đen này, lại là cường giả cổ thánh.
Lao Tổ, ngươi nhất định phải làm chủ thay chúng ta.
Công Tây Thanh khôi phục lại, mang theo đám người đồng thời quỳ xuống đất.
Ai làm?
Bóng đen híp mắt lại.
Bộ dáng hắn hơn 60 tuổi, không có râu, đôi mắt mang theo sắc ý, có điều vẻ mặt hơi trắng xám, cũng không biết là xuyên toa không gian quá nhanh, xuất hiện phản vệ, hay là gặp nguy hiểm gì.
Là một vị danh sư của danh sư đại lục.
Công Tây Thanh cắn răng.
Chúng ta mang theo Ngụy Như Yên hái bồ đề quả, tên này tới, ngang nhiên cướp trái cây đi, còn đánh chúng ta trọng thương, bẻ gãy tứ chi.
Các ngươi có nói thân phận bản thân hay không?
Nói. Chúng ta nói mình là người chư tử Bách Gia, những trái cây này chúng ta hữu dụng, hơn nữa còn nói sẽ phân ra một ít, cho hắn làm thù lao.
Kết quả người này vẫn ra tay với chúng ta.
Công Tây Thanh tiếp tục nói.
người danh sư đại lục, lúc nào phách lối như vậy? Bóng đen gầm thét, khí tức trên người bỗng nhiên nổ tung, lực lượng cuồng bạo nghiền ép đến, làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy, không dám nói chuyện lớn tiếng. Chư tử bách gia cùng danh sư đường, đồng dạng truyền thừa khổng sư, đều chú ý quy củ, người bọn hắn thúc trái cây phát triển, tên này lại ra tay cướp đoạt, mảy may quy củ cũng không nói, cùng dị linh tộc khác nhau ở chỗ nào. Lao tổ nhất định phải làm chủ cho chúng ta, giết tên kia. Coi như không giết, cũng phải bẻ gãy tứ chi, cho hắn biết đánh đổi. Thấy Lao tổ nổi giận, đám người đều gào thét. Yên tâm, nhất định sẽ thay các ngươi làm chủ. Bóng đen gật đầu, thần thức lan ra, thanh âm vang lên. Vị danh sư vừa rồi đi vào kia, là hậu bối của vị bằng hữu nào? Nếu có, xin cho ta cái bàn giao, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hô! Tiếng gió rít gào, không có một chút hồi âm. Xem ra không phải đời sau một vị cổ thánh nào đó, đã không có người che chở, vậy đừng trách ta không khách khí. Thấy không có người trả lời, bóng đen hừ lạnh một tiếng, trên người tuôn ra sát khí, vừa định tiếp tục nói chuyện, liền nghe bọn hậu bối trước mặt trở nên kích động. Lao tổ, cái tên này đi ra. Thanh âm kết thúc, phía trước quang mang nhẹ nhàng vụt qua, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trước mặt. Nhất định phải để cho hắn biết lợi hại. Công Tây Thanh cắn răng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lao tổ thân thể cứng đờ, vẻ mặt khó tin. Các ngươi nói cướp đoạt bồ đề quả chính là Trương Huyền. Không sai, chính là hắn. Công Tây Thanh gật đầu. Ta còn có việc, đi trước một bước, chính các ngươi xử lý. Hô! Tiếng nói kết thúc, bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Công Tây Thanh. Đám người. Chương 3316, Thế giới Thạch Lâm, 1. Đám người Công Tây Thanh đều bối rối. Đây chính là lão tổ của bọn họ, cường giả cổ thánh, luôn mồm muốn vì bọn họ chủ trì công chính. Kết quả vừa nhìn thấy là Trương Huyền, xoay người rời đi, không có chút do dự nào. Chuyện gì xảy ra? Tên này không phải là kim thân cảnh đại viên mãn ư? Làm sao cảm giác, lão tổ không dám tới đối mặt. Đám người Công Tây Thanh cảm thấy buồn bực, lão tổ càng tức hộc máu. Hắn chính là vị cổ thánh trước đó ở bên ngoài đại thanh điện, bị yêu dị huyền đao bổ tổn thương lưu lại huyết dịch kia. Đối mặt kim thân cảnh, hắn tự nhiên không quan tâm, nhưng trong tay đối phương nắm giữ cổ thánh trường đao, hơn nữa Trương Hoàng Thiên cũng một mực bảo vệ, không biết ở nơi nào. Hiện tại đã bị thương, nếu thật để cho một người một đao kia vây nốt, làm không cẩn thận sẽ vẫn lạc ở đây. Cổ thánh không dễ dàng vẫn lạc, thật bị giết, sẽ thành một thân bảo bối. Vốn nghĩ vị Trương Huyền này có thể đi vào đại thanh điện là bởi vì nghiên cứu triệt để thiên phù của Trương gia, cùng tẩm điện không có bất cứ quan hệ nào, không nghĩ tới quay một vòng, lại đụng vào nhau. Mấy người bọn hắn đang làm đại sự, tạm thời không thể quấy nhiễu, chờ làm xong lại tìm bọn họ, cùng một chỗ đòi danh dự trở về. Trong lòng hắn hừ lạnh, chư tử bách gia cường giả như mây, tự nhiên không có khả năng chỉ có một vị cổ thánh. Bất quá những người khác đều có chuyện trọng yếu phải làm, chỉ có thể phân ra hắn chăm sóc rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Vốn cho rằng bất luận danh sư đường hay dị linh tộc, có mình tọa chấn, đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám láo xược, làm sao cũng không nghĩ đến, mới lộ diện một cái liền bị người bổ tổn thương. Càng nghĩ càng thấy khổ cực. Bất quá có thể trở thành cổ thánh, tình cảnh gì chưa thấy qua, cứ nhịn xuống, chờ những người khác hội tụ lại đi tìm phiền toái. Tay cầm yêu dị huyền đao, Trương Huyền đi ra phong ấn. Đánh người chư tử bách ra một trận, biết chắc sẽ dẫn tới cổ thánh, vì lẽ đó trước thời hạn làm chuẩn bị. Cổ thánh không lộ diện, cất giấu mà nói, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Một khi lộ diện, dựa vào yêu dị huyền đao cùng thiên đạo chi thư, cũng không có gì phải sợ hãi. Đi ra phong ấn, ngay sau đó nhìn thấy tám người, đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, nhìn mình, mặt mũi tức giận. Nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Khôi phục. Trương Huyền nhíu mày, thận trọng nhìn bốn phía. Mặc dù đoạn tục đan có thể làm cho tứ chi bẻ gãy khôi phục, nhưng cần tĩnh dưỡng ít nhất mấy ngày, lúc này mới bị ném ra không đến 10 phút liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ có cổ thánh ra tay. Nhìn một vòng, cũng không phát hiện cái gì, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, không thèm để ý tám thanh niên lơm lớp lo sợ, thân thể vụt qua rời đi. Lần nữa trở lại thế giới khí độc, không còn Lý Ngư tỏa chấn, độc trùng bên cạnh hồ nước càng ngày càng nhiều, toàn bộ sinh thái thoạt nhìn có chút lộn xộn. Dọc theo lối ra rời đi, sau một khắc, đi tới một thế giới tràn đầy nham thạch. Như đi vào sơn mạch trùi lủi, một chút lục sắc cũng không có, bốn phía đều là nham thạch to lớn, tạo thành rừng đá liên miên chập trùng. Nơi này không có sa mạc khô hành, cũng không có linh khí đầy đủ như thế giới rừng rậm, có điều rất nhiều nham thạch kỳ quái, mỗi một cái đều không giống nhau, cho người ta một loại cảm giác hoa mắt. Hình như những nham thạch này đang diễn biến một loại công pháp và chiêu số. Nhảy lên một nham thạch cao vút, Trương Huyền nhíu mày. Trước mắt xuất hiện rừng nham thạch, hình thái khác nhau, giống như từng cường giả bày ra pháp quyết tu luyện hoặc võ kỹ. Thử một chút thì biết. Tùy tiện nhìn sang, trong tay dựa theo tư thế của đối phương, chậm rãi mô phỏng, quả nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể, dựa theo phương thức đặc thù lưu chuyển. Sau một khắc, bàn tay nhẹ nhàng run lên. Lạch cạch. Không khí xuất hiện thanh âm bắn nổ, một lỗ nhỏ đen kịt xuất hiện ở phía trước. Quả nhiên là võ kỹ. Mạnh như vậy. Chương 3317, Thế giới Thạch Lâm, 2. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hắn chỉ tùy tiện mô phỏng theo, không có nghiêm túc tu luyện, liền có uy lực như thế, chẳng lẽ nhiều đá như vậy, thật hợp thành từng bộ tu luyện mạnh mẽ. Nếu thực như thế, từ nơi nào bắt đầu tu luyện? Trình tự là cái gì? Nếu như trình tự luyện sai, lại sẽ thế nào? Trước mặc kệ, tìm lối ra lại nói. Tìm lối ra, liền có thể tìm phân điện đối ứng. Đối với hắn mà nói, những thế giới này chỉ là khảo nghiệm, bảo vật chân chính là ở trong khổng miếu. Lần nữa tuyển một phương hướng, sải bước bay lượn. Sau nửa canh giờ, dọc theo dấu vết nhân loại hoạt động truy tìm, thời gian không dài, quả nhiên thấy một đám danh sư, đứng ở trong chỗ trống, đang không ngừng tranh luận. Trình tự của ta là đúng, dựa theo ta tu luyện, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta mới là đúng, ngươi rõ ràng là sai lầm. Các ngươi đều sai, vừa rồi ta đã dựa theo cái này tu luyện, công pháp tinh tiến không ít, không tin chúng ta tỉ thí một phen. Cũng đừng tranh giành, động thủ ra kết quả thật, mọi người dùng thực lực nói chuyện đi. Mấy vị danh sư đang khi nói chuyện, ra tay đánh nhau, tiếng gió rít gào, lực lượng bắn ra từ phía. Bất quá bọn họ đều sẽ không chế khí tức, tận lực không thương tổn bốn phía. Giống như những người lúc trước nhìn thấy ở kiếm chỉ kia, đã mê mẩn. Nhìn một hồi, Trương Huyền lắc đầu. Lúc trước ở kiếm chỉ, nhìn thấy qua loại tình huống này, rất nhiều danh sư ý kiến không hợp mà ra tay đánh nhau, không nghĩ tới ở đây cũng giống vậy. Rất nhanh, một người trong đó thắng được. Uy lực của ta lớn nhất, khẳng định trình tự là cái này, như vậy bắt đầu tế bái đi. Danh sư thắng được thỏa mãn gật đầu nói. Tốt, vậy thì dựa theo phương pháp của ngươi. Những người khác đồng ý. Tế bái. Trương Huyền không hiểu ra sao. Làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Danh sư không phải từ trước tới nay không e ngại quỷ thần, không tôn sùng tế tự ư. Ẩn giấu ở một bên, tiếp tục quan sát. Danh sư thắng được lấy ra bảo vật, đặt ở trước tảng đá, tiến hành tế tự, thời gian không dài thì thiêu đốt lên, thả ra quang mang kim sắc. Ngay sau đó, một bóng người bất ngờ hiện lên ở trên tảng đá, tay chân vũ động, đang biểu diễn một loại công pháp pháp quyết nào đó. Vừa rồi mọi người tu luyện chỉ là ngoại hình, mà đây là ở bên trong vận chuyển chân khí pháp quyết. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Bóng người trên tảng đá, thi triển chính là một phương thức vận chuyển nội tức, cùng đám người vừa rồi diễn luyện có chút tương tự, nhưng lại không quá tương đồng. Vẫn không đúng, trình tự của ta cùng những nội tức này kết nối không lên. Danh sư thắng được tu luyện một hồi, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu số cùng nội tức vận chuyển khác biệt, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hắn tự cho là đã tìm đúng, không nghĩ tới vẫn sai. Nghiên cứu lần nữa, lần này không thể lại sai, nếu không chỉ có thể một mực bị vây ở chỗ này. Danh sư thắng được bất đắc dĩ lắc đầu, hừ một tiếng, đang muốn tiếp tục nghiên cứu, chỉ thấy một thanh niên bay tới. Chư vị, ta vừa đến nơi đây. Không biết các ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 3318, sắp xếp, 1. Người đến chính là Trương Huyền. Nhìn thấy cách làm của đám danh sư này, hắn thật không rõ ràng được. Danh sư không kính quỷ thần, không truy xét nhân quả, bây giờ lại tế tự giống như dị linh tộc. Mấu chốt nhất là, nghe giọng nói của đối phương, muốn rời khỏi liên quan đến những cử động này, trong lòng nghi ngờ, kìm nén không được bay ra. Yêu dị huyền đao tấn cấp. Cho dù có cổ thánh dị linh tộc cũng không e ngại, lại không cần thiết che giấu tung tích, bởi vậy lần này không có ngụy trang. Bất quá mấy vị danh sư trước mắt dường như cũng không nhận ra, từng cái trên mặt cảnh giác. Suy nghĩ một chút cũng rõ ràng, có thể đi vào Khổng Miếu, hầu như đều là thái thượng trưởng lão của một thế lực quanh năm bế quan. Những người này, không nghe thế sự đã lâu, Trương Huyền Huyền náo động tĩnh mặc dù lớn, nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Tại hạ cũng là danh sư. Thấy mọi người tràn đầy cảnh giác, Trương Huyền đành phải cười cười, treo huy chương của mình ở trước ngực. Nguyên lai là đồng đạo, làm sao, lạc đàn. Nhìn thấy huy chương, đám người thở phào nhẹ nhõm, danh sư vừa rồi thắng được nhìn lại. Tu luyện mê mẩn, quên thời gian. Trương Huyền nói, nơi này ghi lại vô số bí tịch mạnh mẽ, để cho người ta hoa mắt, quả thực rất dễ dàng rơi vào trong đó, có điều một người tu luyện, vậy mà không tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng đủ may mắn. Danh sư thắng được cười cười. Nói chuyện với nhau một hồi, Trương Huyền biết vị danh sư thắng được này tên là Mộc Tư, là người Mộc gia. Bế quan 300 năm, vừa mới đi ra, cái gì cũng không biết. Cho dù nói ra tên thật của mình, cũng không có phản ứng quá lớn. Vừa rồi ta nhìn thấy chư vị tu luyện chiêu số, tiến hành tế tự, sau đó trên vách tường xuất hiện bóng người. Đây là có chuyện gì? Cho chuyện một hồi, dần dần quen thuộc, Trương Huyền hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Trong rừng đá này quỷ phụ thần công, ẩn chứa vô số võ kỹ cùng công pháp, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra. Mục Tư giải thích. Chỉ bất quá, những pháp quyết này cực kỳ lộn xộn, muốn triệt để học được, cần bản thân tìm trình tự, đánh thức ấn ký của tiền bối ẩn giấu ở trong viên đá, công pháp, nội tức dung hợp, liền có thể phá vỡ thế giới này, đi vào phân điện đối ứng. Đi vào phân điện. Trương Huyền sững sờ. Còn là lần đầu tiên nghe danh sư bị vây ở trong rất nhiều thế giới nói ra lời này. Đúng vậy, trước đó đã có người hoàn thành, chúng ta xem như tương đối chậm, đến bây giờ còn không có thành công. Mục Tư cười khổ. Ý của ngươi là, có người tiến vào phân điện. Vậy ngươi có biết phân điện kia tên gì không? Trương Huyền nhìn qua. Gọi thánh tích điện, ẩn chứa thánh tích của Khổng Sư cùng 72 thánh. Những rừng đá này, chính là công pháp bí tịch bọn họ lưu lại. Đi vào phân điện, hẳn có thể thu được truyền thừa. Vì lẽ đó, chúng ta một mực gắng sức tìm kiếm quy luật. Nếu ngươi tới, vậy thì cùng một chỗ, nộ nhỡ tìm được trình tự công pháp, liền có thể giống như những người khác, đi vào phân điện. Mục Tư nói. Trương Huyền hiểu được. Phương pháp đi vào phân điện ở rừng đá này, khác biệt với thế giới khác. Thế giới khác là tìm lối ra, ở phía trên phá vỡ không gian liền có thể phát hiện, mà cái này, cần tìm quy luật công pháp mà rừng đá lưu lại. Nhiều đá như vậy, làm sao có thể nghiên cứu? Biết phương pháp đi vào phân điện, Trương Huyền lại không lo lắng, mà nghi ngờ hỏi. Bốn phía chừng mấy vạn khối, xem xong toàn bộ, sắp xếp trình tự, còn không mệt chết. Chương 3319, sắp xếp, 2. Đá cũng phân khu vực, đá ẩn chứa thánh tích hư ảnh của một vị tiền bối, hư ảnh bao phủ ở trong đá, đại khái một vạn khối. Có thể thấy được hình thái ẩn chứa công pháp, nhưng cũng có rất nhiều đá trơn, ẩn chứa pháp quyết đại khái 1.000 khối, sau đó từ trong những tảng đá này tìm kiếm quy luật. Mục Tư giải thích. Trương Huyền giật mình. Trên đường tới, hắn nhìn cũng không phải là tất cả đá đều ẩn chứa công pháp, chỉ là không có tính toán kỹ càng, không nghĩ tới là quan hệ 9 so với 1. Bởi như vậy, phạm vi liền rút nhỏ không ít, giảm bớt không ít lượng công việc. Thời gian không thể bị dở dang. Nắm chặt thời gian nghiên cứu đi. Cho chuyện một hồi, Mục Tư không nói thêm lời, lấy ra một thanh bảo kiếm, không ngừng khắc họa ở trên mặt đất, tựa hồ tìm kiếm một loại quy luật nào đó. Thấy mọi người lại bắt đầu thảo luận, thân thể Trương Huyền nhảy lên, đi tới trên một khối đá đồ sộ, quay đầu nhìn bốn phía. Đối phương nhắc nhở, quả nhiên phát hiện bốn phía rất nhiều đá, lấy tảng đá trước mắt làm tâm điểm tiến hành phân bố có quy luật, trong đó đủ loại đá ẩn chứa võ kỹ, không nhiều không ít. Vừa vặn 1.000. Thiếu hụt. Tinh thần khẽ động, rất nhiều tượng đá khắc sâu vào trong óc, hình thành một quyển sách. Lần nữa nhìn về phía trên mặt đất, rất nhiều danh sư khắc họa ra mấy trăm loại sắp xếp tổ hợp. Phần phật. Rất nhiều tin tức hội tụ vào một chỗ, hoàn mỹ dung hợp, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng mở thư tịch ra. 47 chỗ thiếu hụt. Tìm ra 47 chỗ, lần nữa sửa sang lại trình tự, biến thành 45 chỗ. Liên tục điều chỉnh hơn 10 lần, rốt cục không một chỗ sai lầm, hoàn mỹ vô khuyết. Xem ra trình tự này là chính xác. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía đám người. Lúc này đám người Mục Tư dường như lại riêng phần mình nghiên cứu ra một trình tự chính xác, không ngừng tranh luận. Không cần nhiều lời, tiếp tục tỉ thí đi. ai mạnh mẽ, trình tự của hắn là đúng.
Mục Tư khoát tay áo.
Tốt. Mọi người đồng thời gật đầu, vừa định luận võ, chỉ thấy Trương Huyền một mực bốn phía quan sát bay tới.
Chư vị, ta cũng tìm ra một bộ trình tự, cảm giác không sai, có thể gia nhập không?
Đừng làm loạn, ngươi vừa mới tới, có thể tìm ra quy luật gì?
Chúng ta bị nhốt 8-9 canh giờ, cũng không tìm được chính xác.
Mục Tư nhíu mày.
Ngươi trẻ tuổi, khiêm tốn một chút, đừng mơ tưởng xa vời, vừa tới phải nhìn nhiều học nhiều, mà không phải thể hiện bản thân.
Chúng ta tỉ thí, nhìn xem trình tự của ai càng đúng, ngươi tới một bên nghỉ ngơi, chờ biết rõ ràng những tảng đá này đại biểu ý nghĩa gì lại nói.
Nhiều đá như vậy, riêng phần mình biểu thị chiêu số khác biệt, ngươi có thể nhận ra bao nhiêu,
ghi nhớ bao nhiêu.
Những cái này cũng không làm được, còn nói gì sắp xếp.
Mấy vị danh sư khác cũng khoát tay áo.
Bọn họ nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng không hiểu ra sao, một cái vừa tới liền thăm ra, nói đùa gì đó.
Ta không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, Trương Huyền cười khổ lắc đầu.
Bất quá tưởng tượng liền rõ ràng, hắn đi tới chẳng qua 5-6 phút, đổi lại danh sư bình thường, hình thái 1000 tảng đá khả năng cũng không nhớ rõ, đừng nói sắp xếp chính xác, tìm ra một bộ công pháp tu luyện chính xác.
Không để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục thảo luận.
Không thèm để ý, Mục Tư gọi đám người, tiếp tục dùng trình tự vừa mới suy đoán tiến hành tỉ thí, còn không có kết thúc, đột nhiên cảm thấy cách đó không xa năng lượng bay lên, chỉ thấy thanh niên vừa tới chẳng biết lúc nào đã kích hoạt lên một tảng đá, hư ảnh xuất hiện ở trước mắt.
Chương 3320, Thánh Tích Điện, 1.
Đây là lãng phí.
Không nghĩ tới không để ý tên này, chính hắn dùng bảo vật tế tự tiên tổ, dẫn ra thánh tích, Mục Tư nhướng mày.
Tế tự cần tiêu phí rất nhiều bảo vật, coi như bọn họ là danh sư cửu tinh, cũng không dám lãng phí, tên này ngược lại tốt, đi tới không đến 5 phút, cái gì cũng không có hiểu rõ, liền bắt đầu.
Có cần không đáng tin cậy như vậy hay không?
Không biết trời cao đất rộng, thất bại một lần, liền biết trình tự của những pháp quyết này, cần cẩn thận nghiên cứu, không phải tự cho là đúng.
Đúng vậy, chờ chịu thiệt đi.
Bóng người trên tảng đá bắt đầu vũ động. Trương Huyền theo sát ở sau lưng, thư viện sửa sang lại trình tự thi triển ra.
Một chiêu một thức, hoàn mỹ phù hợp.
Cái này,
đám người ngẩn ngơ.
Bọn họ nghiên cứu 8-9 canh giờ, cũng không có tiến bộ quá lớn, cái tên này mới đến 5-6 phút liền phù hợp.
Từng cái con mắt trừng lớn, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì.
Không đúng, chiêu số của hắn cùng bóng người đã không phù hợp.
Nhìn một hồi, Mục Tư đột nhiên mở miệng.
Đám người vội vã nhìn sang, quả nhiên thấy chiêu số của thanh niên đã cùng bóng người có chút sai số, chiêu số cùng chân tức có khác biệt.
Ta liền nói, không có khả năng một lần hoàn thành.
Nhìn thấy khác biệt, đám người thở phào nhẹ nhõm.
Tuy bọn họ rất muốn rời đi nơi đây, nhưng thật để cho tên này không đến 5 phút tìm ra trình tự chính xác, mặt của bọn hắn đặt nơi nào.
Cũng có thể không cần a.
Nguyên nhân chính là như vậy, nhìn thấy xuất hiện sai số. Tất cả đều cảm thấy vui mừng.
Bất quá vui vẻ còn không có kết thúc, liền thấy thanh niên ngừng lại, nhăn mày nhìn về phía hư tượng trước mắt, tràn đầy không vui.
Ngươi tu luyện sai trình tự.
Phốc.
Bóng người phun ra máu tươi.
Đám người Mục Tư.
Dựa theo ta, như vậy mới hoàn mỹ.
Thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên, lần nữa dựa theo trình tự của mình tu luyện, bóng người trong viên đá dừng lại một chút, đi theo học được.
Bọn người Mục Tư nói không ra lời, từng cái biểu lộ quái lạ.
Bọn họ ở đây tìm 8-9 canh giờ, cũng không có tìm tới trình tự chính xác, cái tên này vừa đến, chẳng những tìm đúng, còn chỉ điểm bóng người, nói hắn luyện sai.
Lưu lại thánh tích, không phải khổng sư chính là một vị trong 72 thánh.
Nói hắn luyện sai.
Đám người chỉ cảm thấy da đầu nổ tung.
Này mới đúng nha.
Như vậy thử một chút, có phải cảm thấy uy lực chiêu số càng lớn hay không?
Cùng nội tức phối hợp tốt hơn hay không?
Rất nhanh diễn luyện xong, Trương Huyền thỏa mãn ngừng lại, nhìn về phía bóng người trong viên đá.
Giang giác.
Bóng người cũng không trả lời, nhẹ nhàng vụt qua, biến mất không thấy gì nữa, đá trước mắt lắc lư một cái, xuất hiện một truyền tống to lớn.
Xuyên thấu qua cửa đá, có thể nhìn thấy một cung điện, như ẩn như hiện, hẳn là có thể trực tiếp đi tới Thánh Tích Điện.
Cùng đi đi.
Thấy thông đạo xuất hiện, Trương Huyền nói một tiếng. Đi đầu đi tới.
Cái này.
Liếc mắt nhìn nhau, đám người Mục Tư đành phải theo sát, cho tới giờ khắc này, đều cảm thấy có phải đang nằm mơ hay không.
Chương 3321, Thánh Tích Điện, 2. Đi vào cửa đá, sau một khắc, đi tới một thế giới khác, quả nhiên thấy Thánh Tích Điện đang ở cách đó không xa, Mục Tư nhịn không được nữa, đi tới trước mặt Trương Huyền. Vừa rồi trình tự của ngươi, cùng Thánh Tích biểu hiện khác biệt, vì sao có thể mở cửa? Không chỉ hắn nghi ngờ, những người khác cũng cảm thấy khó tin. Vừa rồi tên này tu luyện chiêu số, cùng bóng người không thể hoàn mỹ phù hợp, nhưng vì sao bóng người nghe theo trình tự của hắn, hơn nữa còn mở cửa? Trước kia trình tự của bọn họ cũng khác biệt nhưng hộp máu là mình a. Ta điều chỉnh trình tự một chút, phát hiện bóng người lưu lại bộ công pháp này, bản thân liền có vấn đề, vì lẽ đó sửa đổi một chút, để nó càng thêm hợp lý, uy lực mạnh hơn. Bản thân hắn tu luyện chính là sai, biết ta mới đúng, tự nhiên sẽ học theo. Trương Huyền gật đầu. Thiên đạo thư viện đưa ra, đều là công pháp chính xác nhất, võ kỹ trong viên đá, bản thân liền có lỗi, mình hỗ trợ sửa lại, tự nhiên sẽ hân hoan nhảy nhót. Không chỉ tìm đúng trình tự, còn sửa chữa sai lầm. Đám người Mục Tư chỉ cảm thấy vẻ mặt trắng bệnh, kìm nén nói không ra lời. Bọn họ đến cùng gặp quái thai gì? Nhắm phân điện tiến lên, thời gian không dài đi tới quảng trường trước mặt, chỉ thấy nơi này có không ít người, hẳn đều giống như Mục Tư, là từ thế giới Thạch Lâm tới chỗ này. Bất quá không có truyền thế thiên phù, không vào phân điện được, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Trên vách tường phân điện, điêu khắc bích họa, ghi lại vô số công pháp tu luyện, đám người chồng chất ở bên cạnh, xem xét tỉ mỉ, từng cái như si như say. Trước đó bọn họ chỉ có thể phỏng đoán trình tự, mà bây giờ, trình tự chính xác liền điêu khắc ở trên tường, giống như trước đó một mực kiểm tra, hiện tại có được đáp án, tất cả đều dụng tâm học tập, sợ bỏ qua cơ hội. Nhìn lướt qua, thu bích họa vào thư viện, lúc này Trương Huyền mới ngẩng đầu nhìn qua. Phân điện trước mắt này quả thực là Thánh Tích Điện, ba chữ to cho người ta một loại cảm giác gáp bách cực mạnh. Đại môn mở ra, chỉ có phong ấn lưu giữ, đã có người tiến vào trong đó. Vào xem. Tiểu phù phù xuất hiện ở phía trước, Trương Huyền bay vào trong. Đi tới trước mặt phong ấn, đụng một cái, lập tức chui vào. Vèo. Vèo. Mới đi vào đại điện, còn không có đứng vững, liền cảm thấy hai đạo kiếm mang bắn tới, đâm thẳng trái tim của hắn. Trương Huyền sầm mặt, thân hình tiến lên ngừng lại, lắc lư hai lần tránh thoát kiếm mang. Nhìn về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy hai thanh niên đứng tại chỗ, riêng phần mình cầm trường kiếm trong tay, trong mắt thả ra sát cơ nồng đậm. Hai người kia mặc trang phục danh sư, thoạt nhìn cùng danh sư không có gì khác nhau, nhưng sát cơ nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ trầm xuống địa ngục. Dị linh tộc. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Không nghĩ tới. Vậy mà ở nơi này gặp dị linh tộc. Nói như vậy, truyền thế thiên phù đối ứng Thánh Tích Điện này, hẳn là bị bọn họ nắm tới tay. 6 cái truyền thế thiên phú, một cái tổng bộ danh sư đường, một cái Trương gia, một cái Lạc gia, còn lại 3 cái tung tích không rõ. Trương gia đối ứng Đại Thành Điện, Lạc gia hẳn là tầm điện, nếu không Lạc Thất Thất rất khó đi vào. Hiện tại nơi này xuất hiện dị linh tộc, phỏng đoán liên quan đến 3 cái còn lại. Dầm. Ý nghĩ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, hai dị linh tộc trước mắt cũng không cho hắn cơ hội suy nghĩ nhiều, đồng thời bàn tay run rẩy, kiếm mang lần nữa bắn tới. Kiếm khí tung hoành, lực lượng cực kỳ cường đại. Hai người này vậy mà đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Hừ! Lông mày dương lên, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, long cốt thần thương xuất hiện, đâm tới một tên, cùng thời khắc đó, đám người kim nguyên đỉnh đổ ập xuống một tên khác. Chương 3322, Thánh Tích Thạch, 1. Mấy hơi thở sau, hai bất hủ cảnh đại viên mãn bị chém giết tại chỗ. Hiện tại coi như Trương Huyền không sử dụng năm đại vương giả, Dễ Cây, Lý Ngư, cũng không phải hai dị linh tộc kia có thể chống lại. Thu thi thể vào chữ vật giới chỉ, tiếp tục đi đến phía trước. Xuất hiện ở trước mắt chính là đại điện rộng rãi, bốn phía treo đầy chân dung, trên mỗi một bức họa đều thả ra quang mang ôn nhuận, vừa tiến vào trong. Lập tức cảm thấy cảm giác gáp bách nồng đậm, linh hồn lực yếu kém sẽ nửa bước khó đi. Đối với linh hồn người có tác dụng rèn luyện cực lớn. Đi tới một bước, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Đại Thành Điện nắm giữ cổ thánh lực, có thể để người ta thành công tấn cấp cổ thánh, tầm điện nắm giữ bảo vật để cho người ta tăng lên tâm cảnh, mà ở trong này, rất hiển nhiên có thể rèn luyện linh hồn, để cho hồn lực tăng thêm. Đi tới mấy bước, cũng không phát hiện những người khác, Trương Huyền nhíu mày. Hai dị linh tộc giữ cửa, rõ ràng là sợ có nhân loại xông tới, đã như vậy, bên trong khẳng định còn có dị linh tộc khác đang tìm kiếm bảo vật hạch tâm của Thánh Tích Điện. Làm sao không thấy tung tích? Cái cung điện này có cái gì? Trong lòng hơi động, nhìn về phía truyền thế mẫu phủ. Tên này ký ức bị phong cấm, đi vào cung điện đối ứng mới có thể đánh thức. Hiện tại đến Thánh Tích Điện, nơi này có cái gì, nên biết hết sức rõ ràng. Thánh Tích Điện, trọng yếu nhất chính là Thánh Tích Thạch Khổng Sư lưu lại. Thứ này ẩn chứa Thánh Tích Khổng Sư lưu lại, đối với linh hồn có hiệu quả cực lớn. Quả nhiên giống như đạt được một loại ký ức nào đó, Tiểu Phù Phù giải thích nói. Thánh Tích Thạch. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Ở đâu? Vu hồn của hắn đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, liền không chút tăng trưởng. Nếu như có thể tìm được thứ này, nhất định có thể nhanh chóng tăng thêm, phá tan tâm huyết lai chiều cũng chưa biết chừng. Ngay ở đằng sau phân điện, từ cái cửa kia ra ngoài, liền có thể nhìn thấy. Tiểu Phù Phù vặn vẹo một chút. Tốt. Biết vị trí xác thực, Trương Huyền lại không quản chân dung bốn phía, xài bước đi thẳng về phía trước, đi ra cung điện cửa, quả nhiên thấy một tiểu viện rộng lớn xuất hiện tại phía trước. Trong sân, đâu đâu cũng có đá, như một rừng đá cỡ nhỏ. Vài dị linh tộc đang ngồi ở trước cửa vào không xa, mày nhíu chặt lại, không ngừng vò đầu bứt tai, tựa hồ tính toán cái gì, mà tìm không thấy đầu mối. Ở chính giữa rừng đá, là một bệ đá không lớn, phía trên bày một viên đá hình tròn, bóng người ở phía trên di động, tản mát ra quang mang ôn nhuận, cho người ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Bọn họ đang làm gì? Trương Huyền không có sốt ruột tiến lên, mà hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, viên đá kia chính là Thánh Tích Thạch. Đám dị linh tộc này không đi lấy, ngồi ở đây làm gì? Bọn họ không phải không muốn vào, mà là vào không được. Thánh Tích Lâm thoạt nhìn đơn giản, nhưng chỉ có một con đường, chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ bị kiếm khí ẩn giấu ở trong đó đánh chết tại chỗ. Tiểu Phù Phù hừ một tiếng. Kiếm khí. Trương Huyền sững sờ, lần nữa nhìn lại, quả nhiên thấy có vài dị linh tộc đi ở phía trước, hai mắt đã nhắm nghiền, cắt đứt hô hấp. Ngươi có biết con đường tiến vào chuẩn xác không? Trương Huyền nhìn qua. Không biết. Chương 3323, Thánh Tích Thạch, 2. Tiểu Phù Phù lắc đầu nói. Đây là khổng sư lưu lại khảo hạch hậu nhân, tự nhiên không thể tùy tiện trao cho. Có điều có lẽ liên quan đến những thế giới trước đó thông qua. Ngươi nhìn kỹ một chút, những tảng đá này, mỗi một cái đều ẩn chứa công pháp chiêu số. Những chiêu số này dựa theo trình tự chính xác kết nối, hẳn là mấu chốt tiến vào. Cũng phải. Nhìn kỹ lại, Trương Huyền quả nhiên thấy rừng đá tương tự ngoại giới, đều ẩn chứa một loại công pháp và chiêu số nào đó. Thiếu hụt. Có kinh nghiệm trước đó, Trương Huyền thu thập chiêu số trong tượng đá, rất nhanh tạo thành một bộ pháp quyết. Bởi vì không có tham khảo, sai lầm rất nhiều. Dựa theo phương vị dị linh tộc tiến vào, sửa đổi một chút, sai lầm lập tức ít đi rất nhiều. Liên tục sửa đổi hơn 100 lần, rốt cục tạo thành trình tự chính xác. Lại không một chỗ sai lầm. Ta đã suy tính ra trình tự, dựa theo cái trình tự này, có thể thông qua tượng đá ư? Trương Huyền hỏi. Chỉ cần trình tự chính xác, liền có thể tiến vào bên trong, có điều ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm, nếu không khổng sư lưu lại kiếm khí, không dễ dàng phá giải như vậy. Tiểu Phù Phù có chút lo lắng. Trương Huyền gật đầu, đang muốn đi, đột nhiên dừng lại. Trình tự của những tảng đá này, đại biểu một bộ công pháp. Nếu như bộ công pháp này, bản thân có sai lầm thì sao? Thiên đạo công pháp của hắn có thể bảo đảm là chính xác nhất không sai, nhưng đáp án của đối phương chưa chắc là chính xác nhất ta. Giống như trước đó ở thế giới Thạch Lâm gặp phải, bóng người xuất hiện sai lầm, còn có thể sửa lại, kiếm khí xuất hiện sai lầm. Sẽ chết người đấy. Huyền đao. Dừng lại một chút, Trương Huyền lấy ra huyền đao đặt ở lòng bàn tay. Nếu quả thật có kiếm khí, yêu dị huyền đao khẳng định có thể chặn lại, không đến mức bị đánh chết tại chỗ. Ta tiến vào, mấy người các ngươi theo ở phía sau, một khi những dị linh tộc kia làm loạn, đập chết ngay tại chỗ. Ngàn vạn lần không thể cho trốn. Để Kim Nguyên Đỉnh cùng năm đại vương giả đi theo, lúc này Trương Huyền mới dựa theo thư viện cho gia trình tự đi vào. Cửa ra vào thế giới Thạch Lâm hắn cũng không tìm tới, có điều dựa theo quy luật của thế giới khác. Lối ra cùng trình tự công pháp có lẽ cùng nơi này là hoàn toàn tương đồng. Như vậy tương đương tìm được trận tâm, đến lúc đó có thể trực tiếp phá giải chướng ngại trước mắt, đạt được Thánh Tích Thạch. Nếu đã đến nơi này, trở về thí nghiệm, khẳng định không còn kịp rồi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ hy vọng khổng sư lưu lại vật đừng có sai lầm. Đi tới trước mặt, thân ảnh sắt qua, không có kích động công kích, ngay sau đó Trương Huyền đi vào trong. Ngươi! Đi vài bước, liền thấy dị linh tộc ở trong đó vò đầu bứt tai, chẳng muốn để ý, thân thể nhẹ nhàng vượt qua, đã vượt qua đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Tự tìm cái chết. Thấy nhân loại đột nhiên xuất hiện kia trực tiếp lao vào, cái gì cũng mặc kệ, đám dị linh tộc cười lạnh. Đồng bạn chết mấy cái, hiện tại bọn họ cũng coi như thăm dò quy luật, biết nơi này không thể làm loạn, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Tên này vừa đến liền nhảy vào, vừa vặn có thể dò đường cho bọn hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, cười lạnh nhìn về phía thanh niên đi vào rừng đá, ai biết đối phương càng đi càng sâu, không bị một chút tổn thương. Không đúng, hắn biết đường đi, mau đuổi theo. Nhìn thấy cái này, ngu nữa cũng rõ ràng, tên này khả năng biết lộ tuyến, dị linh tộc cầm đầu hét lớn một tiếng, muốn đuổi theo, còn chưa đi mấy bước, liền cảm thấy từng đạo sát khí nghiền ép đến, vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy một đám thánh thú và vài kiện vũ khí đồng loạt đi tới trước mặt. Động thủ! Kim Nguyên Đỉnh hét lớn một tiếng, chúng thú cùng rất nhiều vũ khí vọt thẳng tới. Đùng đùng! Vài phút sau, đám dị linh tộc nằm trên mặt đất, không còn hô hấp. Chương 3324, ngoan nhân tỉnh lại, 1. Không có công kích. Chẳng lẽ, trình tự bộ pháp quyết này, cũng đạt tới cấp bậc thiên đạo? Cái này, ai có thể tu luyện ra? Rất nhanh, vòng qua từng tảng đá, đến chỗ bệ đá chính giữa, Trương Huyền cực kỳ kinh ngạc. Hắn dùng chính là trình tự của thiên đạo, không có một tia sai lầm, mà mảnh rừng đá này, lại cũng như vậy. Chẳng phải cho thấy, bộ pháp quyết ghi lại này, đã đạt đến cấp bậc thiên đạo. Xem ra khổng sư thật giống như ta, cũng nắm giữ thiên đạo thư viện. Trương Huyền âm thầm phỏng đoán. Công pháp này 89 phần 10 là khổng sư lưu lại, đặc tính của công pháp thiên đạo biết rất rõ ràng, trừ nắm giữ thiên đạo chân khí, người ngoài căn bản không có cách nào luyện thành. Nếu không đã sớm truyền thụ cho mấy học sinh, để cho bọn họ nhanh chóng tiến bộ. Người bình thường không luyện được, khổng sư lại có loại pháp quyết này, nói rõ bản thân hắn nhất định nắm giữ thiên đạo chân khí, có thể tu luyện công pháp thiên đạo, như vậy còn lại liền không cần nói cũng biết. Dầu dĩ một hồi, biết cần lần nữa nhìn thấy khổng sư mới có thể xác nhận, Trương Huyền lại không dầu dĩ, ngưng thần tĩnh tức, chậm rãi bắt tới thánh tích thạch. Ông! Cảm nhận được bàn tay đưa đến, thánh tích thạch lấp lánh ra hào quang sáng chói, linh hồn trong nháy mắt giống như rơi vào dung nham, cảm giác cực nóng lan tràn toàn thân. Hừ! Vu hồn của hắn bị chí tôn thiên hỏa thiêu đốt cũng vô sự, chút cảm giác gáp bách ấy tính là cái gì, đồng nhiên đè ép xuống, chộp nó vào lòng bàn tay, đồng thời cắn nát đầu ngón tay, máu tươi nhấn tới. Thời gian không dài, thánh tích thạch đình chỉ phản kháng, thuận lợi nhận chủ. Đã nhận chủ, áp lực lập tức biến mất, thay vào đó chính là một loại cảm giác ấm áp, trên thánh tích thạch bóng người du động, một cỗ hồn lực tinh thuần bổ sung đến, để hồn phách của hắn chậm chạp tăng thêm. Biết đây là cơ duyên thuế biến, Trương Huyền lập tức khoanh chân ngồi xuống, vu hồn ly thể, cùng thánh tích thạch trước mắt chạm đến. Ầm ầm. Hồn lực tràn vào vu hồn, lực lượng hồn thể nhanh chóng tăng thêm, trong nháy mắt đã đột phá kim thân cảnh đỉnh phong, xung kích tầng thứ cao hơn. Một canh giờ sau đã đạt đến đại thánh đệ tam trọng tâm huyết lai triều đại viên mãn. Đạt tới loại cảnh giới này, tốc độ tiến bộ cũng chậm lại, túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên thánh tích thạch du động thân ảnh ngừng lại. Dường như cũng xuất hiện mệt mỏi. Xem ra thứ này cũng cần năng lượng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thánh tích thạch này, có thể tăng lên cảnh giới linh hồn, có điều cũng giống như linh thạch, chỉ ẩn chứa số lượng hồn lực nhất định, không có khả năng để cho người ta một mực tấn cấp. Bất quá luyện hóa thứ này cũng biết, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, lại có thể tiếp tục sử dụng, không giống linh thạch một lần. Nếu không cũng không có khả năng được khổng sư đơn độc chứa đựng trong một điện. Tiêu Phi đánh đổi như vậy tiến hành khảo hạch. Linh hồn đột phá tâm huyết lai triều, sẽ có phản ứng gì? Tâm huyết lai triều, là từ nơi sâu xa cảm ứng thiên cơ, để tu luyện giả làm ra phản ứng su cắt tị hung. Hắn thân có thiên đạo thư viện, chân khí tu luyện tới cảnh giới này, rất dễ dàng gặp phải phản vệ. Hiện tại vu hồn đặt đến, có thể đồng dạng xảy ra vấn đề hay không? Nghĩ đến điểm này, vu hồn đi vào thân thể, cảm ứng ý trời từ nơi sâu xa. Giang giác. Giang giác. Một đoàn lôi điện kéo tới, không tự chủ được run rẩy. Quả nhiên. Khoe miệng Trương Huyền co giật một cái, da mặt biến thành màu đen. Còn tưởng rằng đã đạt tới đại viên mãn, thì sẽ không có loại tình huống này, không nghĩ tới không có chút thay đổi nào. Xem ra đối với hắn mà nói, cho dù là vu hồn, cũng không thể nhìn trộm thiên cơ. Nếu không không khác gì biển thủ. Năng lực cường đại nhất của tâm huyết lai triều, chính là trước thời hạn dự đoán nguy hiểm, không thể dùng năng lực này. Thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Bất quá, đối với hắn mà nói, cũng không có phương pháp gì, coi như lực lượng lần nữa tăng cường. Trước đó đối chiến bất hủ cảnh đại viên mãn, sử dụng long cốt thần thường, miễn cưỡng chiến thắng, muốn đánh giết nhất định phải đánh lén hoặc dùng thủ đoạn khác, mà bây giờ vu hồn tấn cấp, loại thực lực này đã có thể nghiền ép. Hô! Biết trong thời gian ngắn sẽ không cách nào tấn cấp, Trương Huyền lật bàn tay một cái, vừa định thu vào chữ vật giới chỉ, liền nghe một thanh âm vội vàng vang lên. Chương 3325, Ngoan Nhân tỉnh lại, 2. Chủ nhân, viên thánh tích thạch này, có thể cho ta mượn sử dụng không? Ngoan Nhân! Người đã tỉnh. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không phải người khác, chính là Ngoan Nhân sau khi nuốt lấy xương ngực, rơi vào trạng thái ngủ say, không nghĩ tới lúc này tỉnh lại. Lực lượng linh hồn của thánh tích thạch tán giật, ta mới tỉnh lại, chủ nhân, có thể cho ta mượn sử dụng hay không? Hiện tại linh hồn của ta suy yếu, có thứ này, có thể khôi phục nhanh chóng. Ngoan Nhân nói, lực lượng trên thánh tích thạch đã bị ta hấp thu hết. Trương Huyền nhíu mày. Hắn vừa mới tấn thăng, bên trong ẩn chứa lực lượng bị hấp thu sạch sẽ, cho đối phương lại như thế nào? Như linh thạch không có linh khí, đặt ở trong tay cũng vô dụng a. Thánh tích thạch, chỉ dựa vào tự nhiên hấp thu, dự trữ đầy linh khí cũng không cần hao phí bao lâu, nếu không sao xưng là trí bảo, chủ nhân. Ngoan Nhân nói. Tốt. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, thiên đạo chi thư xuất hiện, thánh tích thạch rơi vào phía trên. Rầm. Sách mở ra, Ngoan Nhân lộ ra nửa người, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thánh tích thạch lập tức bay ra ngoài, đi tới trước mặt vài đầu dị linh tộc vừa mới bị giết. Ông! Một lát sau, bóng người lần nữa du động, tản mát ra hào quang sáng chói. Đây là hấp thu linh hồn người khác. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Lấy minh lý chi nhãn của hắn, có thể rõ ràng nhìn ra, thánh tích thạch vừa mới hấp thu hồn phách của vài dị linh tộc vừa mới chết đi. Đồng thời tinh lọc, biến thành năng lượng tinh thuần. Ừm, thánh tích thạch nắm giữ tác dụng tinh lọc linh hồn, thôn phệ hồn phách, đối với người tu luyện linh hồn mà nói, còn quan trọng hơn cổ thánh trí bảo. Lúc trước hồn ấn của Vu Hồn Sư Công Hội, chính là từ thứ này luyện chế thành. Ngoan Nhân giải thích. Hồn ấn, là cái này luyện chế. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó giật mình. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy thánh tích thạch, sẽ có cảm giác giống như đã từng quen biết. Thì ra là thế. Phải biết hồn ấn cũng ở trên tay hắn, đang được cất ở trong nhẫn chữ vật, chỉ bất quá một mực không có sử dụng mà thôi. Có thể hấp thu linh hồn, thay đổi thành hồn lực tinh thuần. Loại lực lượng này, quả thực rất khủng bố. Trương Huyền cuối cùng hiểu được. Khó trách có thể so sánh với bồ đề quả, cổ thánh lực, đơn độc chứa đựng ở một điện, quả nhiên uy lực phi phàm. Người cầm trước. Loại năng lực này nghe tà ác. Trên thực tế cũng phải nhìn người sử dụng là ai, ở trong tay người thiện, đồ vật lại tà ác cũng có thể làm ra chuyện tốt, mà ở trong tay người tà ác, đồ vật khá hơn nữa cũng sẽ là lợi khí giết người. Bởi vậy khảo hạch của thánh tích thạch là cực kỳ biến thái, có thể nói không tu luyện công pháp thiên đạo, liền không cách nào tiến vào bên trong. Thì ra là thế. Trong cõi u minh, Trương Huyền có loại cảm giác, Khổng Sư hình như biết hắn tồn tại, vật phẩm này. Rõ ràng là đang lưu lại cho hắn. Đổi lại những người khác, coi như muốn lấy được, cũng lấy không ra. Đa tạ chủ nhân. Ngoan Nhân vội vàng hấp thu lực lượng linh hồn trong đá, củng cố hồn lực của mình.